lại phần toàn tình yêu ra chân đại vũ dài phép tay đại đi con lại người người đi đạo chân thường tình ta thân thân thái hữu đức hiền nhân phương thương
Yeah. Hãy ยเราจงฝ่าธรรมะใดแต่วิเงียเก่าธรรมะสิ้นยืนยันธรรมะพระเจ้าวัดตัวแห่งราตัวตาวาตาโมตานาโมตานสัพพะโมตานาโมตานาตาโมตานสัพพะโมตานสัพพะเจ้าวัดตัวแห่งราตัวตาวาตาโมตานสัพพะโมตานกันเลยเดินเกลือบาดจันเดียงดีกันคุ้มเยอะก็เหนียวเท้าต้องเดินทันเป็นมาลาลันนั้นเดินเลยมุ่งธรรมะกายธรรมิธรรมะธรรมกายกายธรรมิธรรมกายธรรมกายกายธรรมิธรรมิธรรมิธรรมกายธรรมกายกายธรรมิธรรมิธรรมกายธรรมกายธรรมกายกายธรรมิธรรมิธรรมกายธรรมกายธรรมกายกายธรรมิธรรมิธรรมกายธรรมกายธรรมิธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมกายธรรมก thượng đế đã thắng chương nhớ con thành để đến thân đề từ thế tôn bằng nhiều hành trở thành như thế hành dân canh thành đường khổ đôi tâm vì hành nhớ thế tâm thẳng tâm thế tâm kính để đã bước kia khổ đường trong đời Ekam Samayam Tanavasavadiyam Virati Chetavade Anandavirikasarami Yeah.
Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thâm Ma trên Thao Thố mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thiết. Y tí vu ta kha. Đề tài hôm nay, khai triển tự quán sẽ cho Thượng Tọa Giác Cảnh giảng dạy. Mở đầu chương trình xin chúng ta xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay là khai triển tuệ quán. bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay.
Xin hỏi chị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ chị không nói gì. Chị không nói nghe được không? Anh chị tôi sẽ nói. Nếu một bức thai vậy, nếu một thầm mai vậy, nếu một thầm khai vậy, chính vì ta bảo Phật Phật Tăng, tích cực chưa tôi được tích hướng gì. Người ta thường nói rằng là khi đến Phật Pháp, đến Phật Giáo thì đó chỉ là cái nghi thức tôn giáo. Còn ngày nay người ta xem trọng cái nghi thức lễ lại tụng niệm. Người ta không biết rằng là tất cả những lời dạy của Đức Phật nó chính là một cái nghệ thuật sống. Và cái nghệ thuật sống mà Đức Thế Tôn đã thiết nó không phải chỉ đơn thuần là sống, để đem lại cái sự tốt đẹp ở trong cuộc sống gia đình cho xã hội, mà cái nghệ thuật sống còn có một điểm đặc biệt khác nữa là Đức Phật đã dạy về những cái pháp môn mà tu tập. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ba pháp môn đó. Sống trì với bất tịnh trên thân, an trú niệm hay thở ra hay thở vào, sống trì với vô thường trong các pháp hành. Và nếu sống với ba cách tu tập này thì sẽ đem lại nhiều lợi lạc. Và trong bài học đã được đề cập đến lát nữa đi, chúng ta sẽ nghe chúng tôi sẽ tặng trình bày về ý nghĩa rộng rãi của ba pháp môn tu tập này. Còn bây giờ thì xin mời Phật tử MC lập cho chánh tâm và thiền, sau đó sẽ quy định từ thời gian tám điểm sư của chương trình bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy.
Xa tứ lành thai, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong rung kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đặc từ khi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ký Ký Ước Xá Cá. Đề tài hôm nay là khai triển tuệ quán. Bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệc. Này các tỷ kheo, hãy sống tùy quán bất tịnh trên thân, hãy khéo an trú niệm hơi thở. Hãy khéo an trú niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm, hãy sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Này các tỷ kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên thân, ham, tùy niên, đối với tịnh giới, được đoạn trừ. Khi khéo an trú niệm, hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoại, dự phần vào tồn hại không có. Khi sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, thời vô minh trừ nghiệp, minh được khởi lên. Quán bất tỉnh chân thân, niệm thở vô thở ra, tịnh chỉ tất cả hành, thường nghiệp tâm chánh kiến, vị chỉ theo như vậy, đã thấy rất chân chánh, từ đấy, ở nơi đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được thành tựu, đáng diệu thật an tịnh, vị ẩn sĩ như vậy, chắc được khỏi ác nạn. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thường tuệ giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật A Di Đà.
Nam mô Phật A Di Đà. Cái đề này chúng ta phải suy luận để lấy tiền của Đức Thánh Tạo Phật Di Đà. Chúng ta đi vào thế giới của kinh điển. Có một số người thường để ý đến những bài kinh rất dài, nằm ở những vị trí rất quan trọng. Nhưng mà khi thật, với kinh nghiệm mà chúng ta đọc kinh điển thì thấy rằng đó đây là các bản bản kinh điển có những bài kinh rất là ngắn, nhưng mà đặc biệt hết sức quan trọng. Bài kinh ngày hôm nay là một thí dụ nói về ba pháp thủy quán. Chữ Anupassati là động từ là Anupassana, để chỉ cho một vị khả năng quán chiếu có chiều sâu. Nhìn thấy thật rõ sự vật như thế nào, chúng ta biết như vậy. Tôi biết một khéo ra, nhận thức một cái chân thực. Cái đó chúng ta gọi là thủy quán. Và ba pháp thủy quán ở đây là ba cái phương thức tu học mà chúng ta tạm gọi là ba sự trang bị cho bất cứ hành giả nào đi vào thế giới của sự tu học. Ba pháp thủy quán như chúng ta nghe là thủy quán về bất tịnh, thì quán về sự thấy, là thì quán về sự vô phụ. Chính vì ở trong kinh Phật có đôi khi còn có những cách dịch rất là sáng, nhưng một cái nhiều khi làm cho chúng ta lẫn lộn. Ví dụ như là những tịnh giới, những tịnh giới mà quý vị nghe ở đây, hay là ở trong kinh Pháp Cú có một câu nói rằng ai cũng nhìn tịnh tướng, thì khi chúng ta nghe chữ tịnh tướng hay là chữ chữ pha giá hà tu gia thì chúng ta nhìn là tịnh giới. Thì mình nghe giống như là thế giới thần tịnh, như mình nghĩ những giới thần tịnh, nhưng mà ở đây không phải như vậy. Chỉ tha tu ở đây đặc biệt chỉ cho những cái ví dụ chúng ta nói là nguyên tố hay là thành tố, yếu tố, chỉ tha tu chỉ cho vật chất. Và cái tha tu hiểu rất là nhiều ý nghĩa. Như chúng ta nói về những cái nguyên tố để kết cấu trong cuộc sống, về vật chất cũng như về tâm. Cái tịnh giới và tha thứ thì tịnh giới là gì? Rồi tịnh giới ở đây chỉ cho cái gì mà nó đẹp, cái gì mà mỹ miều, cái gì mà khả ái thấy. Thì thứ gì với một người tu tập thì chúng ta luôn luôn phải tỉnh táo và ý thức rằng có những thứ nó rất đẹp, là cái lỗi mà chúng ta không cứu ngay được, mà chúng ta phải nhìn nhận rằng nó rất đẹp. Và cái đẹp ở lại đi nó đến từ nhiều thứ ở trong cuộc sống. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta có một hệ thống quảng cáo rất là tinh vi, những mặt hàng được đưa lên trên nét hay là được chụp hình, nó cho chúng ta một sự bắt mắt đặc biệt, mà chúng ta dính mắt cái điều đó. Có nhiều người dính mắt điều gì đó là do quảng cáo. Rồi nếu chúng ta đi đến siêu thị, chúng ta đi đến các cửa hàng, đến các trung tâm thương mại, thì chúng ta thấy có vô số sản phẩm được làm ra, được trang trí ở cái mức độ mà nó đẹp, cái đẹp mà chúng ta không thể phủ nhận được. Chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi còn nhỏ sống ở miền quê đó, thưa quý vị, những món đồ mà thấy ở chợ, ngoài giờ chợ thì họ thấy nó đẹp rồi, nhưng mà thầy vẫn cũng thơ với chúng tôi, thấy đẹp nhưng mà cái đẹp đó nó phù du, nó tương đối. Ví dụ là cái bàn đẹp, cái ghế đẹp của mình, nhưng mà sau này lớn lên ra nước ngoài sống, và đôi khi rồi tình cờ đi ra những cửa hàng, cửa hàng đó họ làm những cái sản phẩm như thủy tinh, pha lê, hoặc giả là ngay cả quần áo, ngay cả những cái tác phẩm nghệ thuật có những thứ đẹp, đẹp một cách không có chỗ nào chê. Chúng ta đang ở trên nghề không có thiếu hoàn hảo, nhưng mà thực sự người ta cố ta làm một cái gì đó sự tự tin để sự phải đẹp. Dĩ nhiên cái đẹp đó nó làm cho chúng ta dính mắt cuộc sống này, nhưng mà đối với tất cả những cái đẹp mà chúng ta thấy được ở trong đời sống, có lẽ cái đẹp chi phối của chúng ta nhiều nhất là cái đẹp đối với những người khác phái. Là ví dụ như người nam đối với người nữ, người nữ đối với người nam. Chúng ta biết trong cuộc đời là cuộc sống con người hay có cái sự gì mà, nhưng mà có những người họ sinh ra họ có cái mất, và có một phần nữa là do cái phiền não trong lòng chúng ta. Là chúng ta phải nhìn nhận rằng có những con người họ rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà người ta gọi là đẹp như tiên vậy. Thì Đức Phật này từng dạy rằng nếu có tìm theo ta không thấy một cái sắc nào mà cuốn hút người nam như sắc của người nữ, mà không có sắc nào cuốn hút người nữ như sắc của người nam, rồi tinh vị sự phát của Phật. Sắc trung hương vị sự của người khác tình, của những người khác đến đó, là quả thật là có cái sự khủng vô cùng. Bởi vì đôi khi chúng ta thấy là người hiểu có những câu chuyện, vì có những người mà vì mê sắc, vì mê thực mà sụp đổ thay gian sự. Thì chúng ta một điểm mà làm cho chúng ta trong sự tu tập bị chi phối rất là nhiều, đó là những cái đẹp, những cái khả ái, những khả ý của đời sống. Và những điều này nó không trả chúng ta trở về với một sự tự nhiên, và nó tạo cho chúng ta có một sự dính mắt. Chúng tôi nhớ là ngài bên cha thế này có kể câu chuyện là khi ngài còn là một tăng sinh trẻ, ngài tu tập và ngài cảm thấy rằng có những người phụ nữ thân họ mà đến, họ đi chùa lễ Phật rồi họ cũng dùng chư tăng rồi với một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là khả ái, rất là hiền hòa. Thì ngài cảm thấy tâm sẽ bị bâng khuất, bị dao động, bị chi phối rất là nhiều. Và có một năm mà ngài phát nguyện là ở trong ba tháng hạ ngài sẽ không có nhìn thấy những người phụ nữ, không nhìn thấy người phụ nữ. Thì thứ gì tới cuối mùa ăn đi đó, thì để đi sau mùa hạ rồi đó, thì có một nữ phật tử đến cúng dường và lần đầu tiên này đưa mắt nhìn mình, thì không ai nữ phật tử người phụ nữ rất là đẹp, và ngài cảm thấy suốt cái ngày và ngày bị trao động, bị trao động mạnh. Thì đời sống của chúng ta ngày hôm nay cái đẹp của một con người nó không có chỉ đơn thuần là sắc tóc, mà nó còn là một nó được trau chuốt, nào là y phục, nào là mỹ phẩm, nào là cái nét đẹp. Và có thể nói chưa có thời nào mà con người đó tự có thể từ khả năng đi qua những cái chuyên môn của y học, qua những cái khả năng của y học mà có thể làm cho con người trở nên thanh lịch, đẹp đẽ, hấp dẫn như thế này. Và những điều đó nó làm cho thực sự đôi khi chúng ta rất là khó tự học. Lấy ví dụ như là nghĩ đến chuyện tung là mình muốn giải thoát, mình muốn rời khỏi thế giới này, nhưng mà sống ở trong một cái thế giới mà nó quá nhiều sự cố, nó quá nhiều cái đẹp, và sự tu tập thì nó trồi lên phục xuống giống như là nó ướt, thì nhiều khi người ta nản và thấy rất là dễ để trở về với cuộc sống và đắm chìm vào trong những cái đẹp, nhất là người ta có phương tiện để điều gì. Thì Đức Phật dạy rằng cái căn bản mà nói thì một hành giả phải tự thành thật nhìn nhận rằng chúng ta không có nhiều khả năng để đương đầu với những cái mang tính, đương đầu với những cái cám dỗ, đương đầu với những cú hút gì vậy. Và một trong những điều tốt nhất là thường tùy quán bất tịnh. Tùy quán bất tịnh ở đây là hành giả thường xuyên thấy được những cái bất tịnh ở trên thân thể của chính mình, và từ đó mình hiểu thân thể của mình. Mình cứ thấy thân thể mình mặc dù nhìn ở bên ngoài tắm rửa thường thì không sao, nhưng mà vài ba ngày, ví dụ như đi một chuyến bay ở dài này mà trở về nhà thì thấy cái tâm cái thân mình cần phải tắm rửa để coi nó có mùi, và nó có bao nhiêu thứ bất tịnh ở trên thân của chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn thấy những người kê như là tóc lông móng răng da thịt xương mật đàm mũ máu vẫn được tiểu phân trong vật gì, khi chúng ta nhìn thấy những cái bạn, những cái điểm mà những điều mà người kê không phải bạn được thấy được, thì mình thấy nó vô nghĩa, mình thấy không biết nên ra để làm gì. Nhưng mà thật ra với một hành giả tu tập thì mỗi một cái thể trường như vậy nó đều có một cho chúng ta một cách nhìn. Nhiều tóc mình không có gội rửa đường, không chảy chút sữa thì nó xấu đi, nó có mùi. Và trên da của chúng ta cũng vậy, nhìn cái móng tay móng chân của chúng ta cũng vậy. Thật ra cái thân thể con người thì nó có một điểm rất là trái ngược, là ở một điểm nào đó người ta nhìn thấy nó rất là hấp dẫn, rất là đẹp, rất là cuốn hút. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ phương diện khác thì nó thay đổi liên tục và nó rất là bất tịnh, nó là một ổ bệnh tật. Và những lần mà chúng ta có dịp nhìn sắc đẹp, hay là những lần ngay cả cái chất bài tiết tại con người chúng ta ra ngoài, thì chúng ta thấy nó quý trực như thế nào. Có nhiều người họ rất là tâm đắc về con người, cái đẹp nó chỉ là một cái nó mỏng như lớp da bên ngoài thôi. Cái thân của chúng ta đẹp rồi nhờ da, ví dụ có người sinh ra những cái phước da trắng mỹ miều rồi một chút trang điểm nữa, nhưng bên trong bộ da đó là thịt xương nên là bao nhiêu thứ thể trực, và ngoài cái thể trực đó nó còn là một ổ bệnh. Ban đầu thì thật ra chúng ta không có dễ chịu khi mà chúng ta quán về bất tịnh. Tại cái quán bất tịnh nó làm cho dường như là chúng ta không có vui lắm, không có thoải mái, không có đẹp lắm. Chúng ta sống ở bên nghỉ như sau này thì có rất là nhiều trường hợp chúng ta gặp những Phật tử, nhất là những người Phật tử có tiền, họ lớn tuổi, họ muốn có một cái lối sống gọi là thời thượng ấy, là khi mình lớn tuổi rồi mình có tiền bạc rồi thì mình lập một căn nhà, mua một căn nhà ở cái nơi thích hợp, rồi trong căn nhà có một cái phòng gọi là thiền phòng, rồi nó trang trí rất là đẹp, rất là thiền vị, thiền vị theo tiếng Nhật Bản đó, nghĩa là có treo tranh rồi có tượng Phật đẹp rồi có một cái khung cảnh về ánh sáng đó rồi màu sắc nó rất là hợp tất cả mọi thứ. Rồi thì thậm chí họ còn có một cái bộ quần áo bộ tiền rất là thoải mái và bằng khóc tân rồi cái tọa cụ cũng trong sự rất là tiền trang. Khi mà những lần mà các vị đã mời chúng tôi đến nhà rồi các vị lại trình bày chúng tôi thấy những cái nỗ lực để làm sao làm một cái thiền phòng rất là đẹp. Thì thật ra điều đó nó cũng là một thiện chí, điều đó nó cũng là một cách làm tạo nên cái nét văn hóa của Phật giáo. Nhưng mà kỳ thật đối với một hành giả tu tập thiền định thì những điều đó nhiều khi nó phản tác dụng lắm. Thay vì chúng ta sẽ sống thật quán chiếu thật với thân tâm của mình thì chúng ta lại tô hồng chút lục, chúng ta lại điểm trang cho nó. Dĩ nhiên ở đây là chúng ta điểm trang cái rất là thiền vị theo kiểu Nhật Bản, tức là có một không gian trống và ở trong đó cho chúng ta cái cảm giác của một cái bàn Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh, rồi một vị tọa cụ, một bộ quần áo ngồi thiền rất là thích hợp. Nhưng mà những cái thứ gì mà nó không đưa chúng ta đến gần với sự thật, dạ không đưa chúng ta gần với sự thật. Chúng tôi nhớ là 2 năm trước khi mà ngày vào thượng bộ giác ngày tập thì có những lần chúng tôi nói chuyện với ngài thì ngài tích tụ bài kinh Virimananda. Và trong bài đó thì ngài hay nói về những cái sự bất tịnh của cơ thể. Nữa ra có lẽ là vì chúng tôi quá thương ngày như ông cha ông thầy nên mình ở gần thì mình không thấy có một cái gì là bất tịnh, mà thật sự thì ngày cũng rất là sạch sẽ. Nhưng mà mình phải nói rằng cái thân của mình kiểm bệnh đó, thì nó đúng chuyện khi mà đi lọc máu thì máu trong người chảy ra rồi hồi ngày hồi còn trẻ này được nổi tiếng là một vị pháp sư mà có cái ngoại hình rất là thanh nhã, rất là thanh lịch. Rồi bây giờ lại chăn hỏi và nhìn cái thân và đúng như lời cái cảm nhận của ngài là cái da rổ đồ mồi rồi cái da nó tróc ra, chúng ta mới thấy được là ở trong cuộc sống đôi khi là vì có rất là nhiều lý do bên ngoài mà chúng ta không có nhìn thấy được cái sự bất tịnh của thân. Dạ. Cái mà gọi là cái đẹp, cái dĩ miền của chúng ta đó, nó chỉ một thời một cách nữa. Mình đi ngủ, mình ngủ sáng như vậy. Dạ. Đa số chúng ta mà chưa tắm rửa, chưa thở. Nhưng mà những người mà thường trang điểm, mà chưa trang điểm, chưa tắm rửa gì đó thì thành cái thân sự là rất là bất tịnh. Cái Phật này dạy chúng ta nên dùng cái tướng của sự bất tịnh đó để chúng ta thấy một cái mẫu số chung. Dạ. Mẫu số chung là những cái sắc pháp như quá khứ hiện tại, những cái sắc quẩn dù quá khứ hiện tại bị lai bên trong bên ngoài phô thiển vi tế hạ liệt phù thắng gần một xa thì sắc nó chính là sự phối. Với một hành giả tu tập đó, thì mình hiểu rằng cái sự dính mắt và những cái đẹp sự dính mắt vào cái cả ấy nó luôn luôn là một sự đe dọa rất lớn đối với sự tu tập, nó là sự chi phối rất lớn của chúng ta. Và một cái phương cách mà để đối phó với cái sự chi phối đó là quán bất tịnh. Ban đầu thì nó không có dễ, và thực sự ban đầu là dễ, và ban đầu chúng ta cảm thấy rất là khó. Tại ai trong chúng ta cũng muốn là mình đẹp, ai cũng muốn chúng ta cũng muốn thấy là mình khá ái. Do vậy chúng ta thường quả lắm với mình bằng cách là trao chuốt, bằng cách là tắm rửa, bằng cách là điểm trang, bằng cách là ăn gì. Nhưng mà kỳ thật nếu mà chúng ta thường xuyên sống cái quán bất tịnh thì mình thấy cái mà mình thích nhất, cái mà mình quan niệm nhất, cái mà mình thường quý trọng nhất là thân của mình thì như vậy. Thì thân của tất cả mọi người cũng vậy. Người đẹp cũng bom hai thấy được, một người xấu cũng bom hai thấy được, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Rồi mình đó nó có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều, giúp cho chúng ta rất nhiều là bớt đi cái sự nhân vật. Cái hình ảnh như vậy là hình ảnh của một người tu tập. Người tu tập giống như hòn dạ, một người lữ hành đi trên đường, và trên con đường đó có những chỗ rất đẹp, rất là hấp dẫn, nào là hoa cỏ, nào là sông suối, nào là cảnh trí hữu tình. Nhưng mà nếu chúng ta không tiếp tục lên đường mà dính mắt mà ở lại những nơi đó, thì chúng ta chỉ rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ gian dở hành trình. Và ở lại chỗ đó không phải là chỗ mình ở lại. Dạ, mình tưởng tượng đi, mình đi một cặp cảnh đẹp và mình không dự đi đâu hết để được hoài, thì quý vị chúng ta sẽ không tiếp tục hành trình được. Mình chúng ta không làm cái gì nữa. Chúng tôi nhớ khi mà còn nhỏ đã có một vài cảnh tượng mà thú vị, là có một vài em bé đi đâu đó, như là đi về chợ hay là đi chỗ nào vui mà, thì những em bé này thích ở lại, mà cũng trẻ em cha mẹ chiều nó sẽ tắt tiếng gì tới giờ phải đi về, chiều rồi mà cha mẹ xuống ẩm nó đi về thì nó không chịu khóc, tính tình ở lại đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta thường bị những cái cuốn hút của cuộc sống đó. Nó làm cho chúng ta giận tức, nó làm cho chúng ta giết mặt, nó làm cho chúng ta không thể tiếp tục hành trình. Nhưng mà chúng ta giống như một đứa trẻ, đến thăm Disneyland và ăn chơi tại Disneyland rồi không chịu về, nhưng mà đốt thì rồi sống ở đủ ngoài mà xong là sao mà ở được, ở con Disneyland từ ngày này qua ngày kia được, cuộc chơi là cũng tàn, và tất cả những cái đẹp đầu của cuộc sống nó cũng chỉ là giai đoạn, nó cũng chỉ là một giai đoạn. Thì như vậy để một hành giả có cái khả năng tiếp tục lên đường, mà nếu thì có mà mình nghĩ đến chuyện gọi là cái tình tứ, như là nghĩ đến chuyện suy nghĩ nhiều cái cãi, thì chúng ta không có đi nổi. Thật ra trong cuộc sống ngày hôm nay thì chuyện nhất là chúng tôi có cái gì mà đi về không Ấn Độ, đi thăm những ngôi làng mà chúng gì đến những ngôi làng đó thì mình mới thấy là tại sao chúng ta ở Mỹ chúng ta bị dính mắc nhiều hơn. Bởi vì thế này là có những nơi họ quá nghèo, làm ăn lâm lụng một nắng hai sương, con người cũng không có đẹp, y phục cũng không có đẹp, nhà cửa không có đẹp, phố xá cũng dơ dãi, thì thật sự nó là không dính mắc thì nó dễ. Nhưng mà tới khi mà chúng ta về một cái nơi đất, một vùng đất mà tương đối là có tiện nghi vật chất rất là nhiều, đi ra đường thì ở đâu đó cũng thẳng tắp, cũng sạch sẽ, cũng lịch sự, về nhà cửa cũng rất là đẹp, về bản thân của mỗi người thì quần áo y phục có chút về chúng thì tất cả những điều đó là sự dính mắc của sống. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta phải hiểu rằng sự dính mắc đó nó ngăn ngại, nó không cho chúng ta đi tới nữa. Nên khi ở trong điều kiện nào thì chúng ta cũng cần quán bất tịnh. Quán bất tịnh ở đây phải là nhìn thấy đặc biệt là những cái gì không có khả ái để ý trên cái thân của mình. Cái thân của mình lúc nó chưa tâm thân mình, chưa trang điểm qua những bài tiết của thân, qua nhìn xuyên suốt qua cái túi da mà đựng cái thân này, thì ngoài cái da bên ngoài và bên trong thì chúng ta thấy là máu mủ, đầu là bệnh tật là đủ thứ. Nhưng được như vậy thì chúng ta mới nhẹ lòng, chúng ta mới nhẹ nhàng và tiếp tục lên đường. Cái sự quyết định của sự dính mắc nó là một cái thứ lớn mà chúng ta không có đi tới được, và do vậy tùy quá người mất tình nó lịch chuyển rất nhiều. Và quý vị nên nhớ cái chữ tình giới ở đây, như tình giới đây tức là chỉ cho cái gì khả ái thể, cái gì đẹp, cái gì mỹ miều, cái gì hấp dẫn, cái gì quyến rũ, cái đó gọi là tình giới. Ở riêng trong bài học này, tham tùy nghi thì là sự dính mắc tiềm ẩn ở trong chúng ta, cái sự tiềm ẩn luôn luôn là có mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Còn bây giờ chúng ta nói đến một cái pháp quán thứ hai, gọi là trì quán về hơi thở. Trì quán về hơi thở là ở đây là một người có khả năng giảm bớt cái hướng ngoại, mà kinh này rất là hay, chúng ta nghĩ kinh rất là hay. Hướng ngoại ở đây tức là tối ngày chúng ta cứ nghĩ chuyện thiên hạ, nghĩ chuyện ở bên ngoài, mà không có nghĩ, không có quán chiếu ở chính mình. Ở đây chúng ta thấy mình có một cái bệnh, bởi vì chúng ta là người dục giới, chúng ta thường sống với sắc tinh ý dị xuất, Do đó cái tâm của chúng ta hướng ra bên ngoài. Mà cái gì mà hướng ra bên ngoài thì bao giờ nó cũng có vấn đề. Bây giờ mình muốn chỉ trích ai đó, mình cứ nói về người đó một hồi mình sẽ có lý do để chỉ trích. Người ta nói bối hay ma một ngày ta đó. Những người mà có cái tập gọi là ngồi lê đôi mắt hay nói chuyện thiên hạ đó, chứ còn nghĩ thiên hạ hoàng thế nào nó cũng có chuyện không. Mà tâm của chúng ta nó vậy. Tâm của chúng ta thường nói chuyện ở đông cái trong mắt chuyện ở bên ngoài. Và chúng ta càng nói thì nó càng lan man. Mà càng lan man thì chúng ta càng có những cái gọi là cái tiêu cực của cuộc sống. Không có ai mà ngồi nói chuyện thiên hạ, không có ai mà ngồi lê đôi mắt, không có ai chỉ trích người khác nữa. Mà càng lúc không cần có vấn đề. Có gì thấy rằng có những người xem cái chuyện đó như là lẽ phóng luôn. Sống không thể không nghĩ đến thiên hạ. Tại vì sao vậy? Tại vì ở bản thân của mình không có gì trở về. Tại vì bản thân của mình không có cái gì để an trú. Và chúng ta sẽ nghĩ rằng cái tâm hướng ngoại là tâm lan man. Cái tâm hướng ngoại là đó là cái tâm mà làm cho chúng ta nghĩa là không có định tĩnh được. Cái khác biệt giữa một người có tu và người không có tu được là người có tu tập là trong ngày ít nhất cũng phải có vài phải có vài giờ còn mình trở về lại với hơi thở của chính mình. Mình biết và mình ý thức được cái sự chi phối, cái sự chi phối từ ở bên ngoài. Nếu mình có một mình cứ lo chuyện riêng, mình có mình cứ hướng ngoại ngoài thì cái tâm mình không ổn được. Chúng tôi thường thấy một việc này là nếu mình thường đọc Phật môn, thường đọc kinh sách thì cái tâm mình nó hướng về Phật pháp nhiều hơn. Nếu mình thường sống nội tâm muốn ở thế này thì cái tâm mình nó bớt cái sự chi phối bên ngoài. Và vì vậy cái chuyện tu nó phải là sự bắt buộc, và cái chuyện tu nó là một cái phương pháp để chúng ta giảm thiểu sự chi phối. Ở đây thì mình hơi thở của Đức Phật dạy là ngồi xuống để niệm trước mặt, để niệm trước mặt ở đây thì chúng ta muốn nói cái chuyện hơi thở như là niệm qua sống mũi thì chúng ta chẳng hạn tập trung, có tập trung. Và không có gì cần phải tổn hại. Tổn hại ở đây là chúng tôi thứ nhất là bây giờ mình ngồi mình nói chuyện về ai đó, mình nói hồi rồi thì nó có chuyện gì, nói rồi là có chuyện gì. Tại vì sao vậy? Mình nói hồi thế nào cũng chỉ đến người ta, mình chỉ đến người ta đó thì nó cũng là phiền cho mình. Cả cái phiền não mà nó đến từ phía ngoài đó là gì? Nhưng mà một người mà có tu tập thì hiểu được cái sự an lạc của nội tâm, ngồi nhìn vào hơi thở, làm bạn với hơi thở, thân thiết với hơi thở, và hơi thở là điểm tựa của mình. Thì giờ đánh đây là gì? Tốt hơn hết là nhìn vào hơi thở, tốt hơn hết là đứng ngồi, tốt hơn hết là quán chiếu tự thân, hơn là nghĩ chuyện của người khác. Chúng ta cứ đem chuyện hàng xóm, chuyện người khác ra chúng ta nói, chúng ta nói không dễ nói chuyện. Mà chúng ta càng nói thì chúng ta càng phiền não. Chúng tôi chưa thấy có một ai mà sống được cuộc đời mà hay nói chuyện thiên hạ mà để sống còn được thoải mái. Chúng tôi không thấy, mà chỉ thấy là đi xuống thôi. Và một điều mà hành giả tu tập là chúng ta phải thấy cái thế giới này chúng ta có làm tiếng bao nhiêu, chúng ta có thị phi bao nhiêu, chúng ta có chỉ biết bao nhiêu thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi. Bởi vì nghĩ là cái chuyện nó quá quan trọng để mà bây giờ một cái chuyện quan trọng như vậy mình trở về cái tâm định mình. Thực ra những điều ở các Phật môn này nên là một bài thần chú mà chúng ta từng có, nên là những câu kinh nghiệm tụng mà chúng ta từng có. Bài kinh này nếu chúng ta học rất kỹ thì như thế rất là quan trọng đối với một hành giả tu tập. Chỉ riêng về những hơi thở này thì Đức Phật dạy rằng khéo an trú hơi thở vô hơi thở ra đặc niệm chỉ Phật hướng về nội tâm, thời cả tâm hướng ngoại, diệu phần và tổn hại không có. Cái tâm là hướng ngoại, cái tâm diệu phần và tổn hại không có, nhờ vào sự an trú và hơi thở. Nhưng ở đây chúng ta hiểu như vậy, tâm của chúng ta không có cái chỗ tựa, không có chỗ cột, thì nó sanh tử. Nhớ sanh tử. Quý vị có con nhỏ đó, quý vị không có một cái công việc của nó làm, như học bài nó làm, để nó loan ban hồi sanh tử. Sanh tử cũng vậy, tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta nếu mà không có cái chỗ nhân tựa thì nó có vấn đề. Mà chỉ nữa là không phải là đối với một người phàm, mà ngay cả một cái bậc thánh giải thoát khi các ngài bình thường không có gì, các ngài được an trú hay là có một lần tôi để cho được Phật ngồi trước Đức Phật, ngồi cách Đức Phật không xa, và có biết mà Đức Phật im lặng thì tôi để cho được Phật quỷ mà mình nghĩ là làm gì ngài nhìn vào hơi thở, thì Đức Phật ngài dạy chi tiết theo là theo một Phật điều này, như chúng ta sẽ được Phật. Thế phải như chúng ta là lúc cảnh quan có gì làm á, phải suy nghĩ gì mà cảnh quan có chuyện gì làm á, nghĩ chuyện thiên tài, cảnh quan có chuyện gì làm á, thì chúng ta sang được tiền đạo. Thì nếu có được thì như là chờ đợi ở bến xe, chờ đợi đâu đó thì hướng tâm vào mình đang thở ra vào hay đang thở ra, khi niệm hơi thở nó rất là dịu dịu. Và cái tùy quán thứ ba mà ở đây Đức Phật dạy là tùy quán vô thường đối với tất cả các hành về vô minh diệt và minh diệt sanh khởi. Cái tùy quán vô thường hay nói rõ hơn đó là tùy quán đối với sanh và diệt. Nói rõ hơn nữa đó là với một sự khởi sanh chưa có, bây giờ có gọi là sanh, rồi có rồi biến thành diệt. Thật ra thì đối với các vị thiền sư, cái minh và cái vô minh nó dễ định nghĩa. Cái vô minh có nghĩa là sanh không biết, diệt không hay. Còn minh có nghĩa là thấy rõ sanh là diệt. Vì mình thấy mình sống ở trong một ngôi nhà, và sống ở trong ngôi nhà mà cái gì nó hư, hay cái gì nó thay đổi, thì cái gì mà chuyển biến chúng ta có không biết. Có một số vị mà sống ở trong chùa sống bằng người ta gọi là vô tâm. Vô tâm là cái sự nguy hại, cái sự an nguy, sự mất mát ở trong một ngôi chùa mà mình là người tu sĩ trong chùa mình cũng không cần biết, mặc dù đó là chỗ mình sống. Có những người sống ở trong một ngôi nhà mà người ta đi ra đi vô mình cũng không biết. Hồi nhỏ chúng đi có nghe ở ngoài nó câu đó là ở nhà đó thì con bé thì không có mặt, cha mẹ thì có một mắt mà ăn trộm mà hai con mắt. Và người ăn trộm thì họ thường để ý rất là chi tiết cẩn thận, còn cái người chủ nhà thì cũng không có mắt để ý, nhưng rồi lo chuyện khác. Còn con cái thì mù không có để ý. Cái chuyện mà sanh không biết gì không hay đó là cái chuyện che mắt chúng ta, thì chúng ta không có tỉnh táo, chúng ta không ý thức rõ cái gì sanh cái gì diệt. Một cái niềm vui sanh khởi, tự nhiên mình cảm thấy mình vui, mình cũng biết tại sao mình vui. Lúc mình buồn cũng biết tại sao mình buồn. Và cái niềm vui đó nó tan biến, mình cũng lúc nào mình không biết, nó đến lúc nào không biết tan biến, là lúc nào không biết. Thì cái mấu chốt cuộc sống đó là sanh là gì. Hãy mình thấy rõ sanh gì thì mình giảm bớt cái sự chi phối của vô minh. Nhưng mà nếu sanh không biết gì không hay đó, thì cái đó nó là cái đứng dụng của vô minh. Và về điều này thì Phật học cho chúng ta một cái lý giải rất là khác biệt, rất là khác biệt so với cái nhìn bình thường. Đối với người bình thường này, thì cái sự sáng suốt vẫn nằm ở chỗ tâm. Sự sáng suốt nằm ở học nhiều hiểu rộng. Sự sáng suốt là mình xem một cuốn phim có ý nghĩa, đọc quyển sách hay. Sự sáng suốt ở đây có nghĩa là mình có khả năng mình làm chuyện gì mình có tài tình. Nhưng mà riêng đối với Phật pháp, cái sự sáng suốt đó là cái sự vắng mặt của vô minh. Và cái sự vắng mặt của vô minh ở đây là thấy rõ được cái thân gì, thấy rõ được cái gì đến cái gì đi. Đơn giản như vậy là cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn là sự thập đổi của những nhiều yếu tố hiện hữu. Mình thấy mình ngồi, khi bắt đầu vào ngồi mình cũng ý thức là mình sống còn, mà khi mình đứng dậy hơn, khi mình quên đi là mình đã không ngồi nữa. Giờ mình không ý thức được cái gì, cái sự vận hành, sự thay đổi của bộ đi đứng nằm ngồi. Những cái mà vui buồn, không vui không buồn, cái sự luân chuyển là chúng ta cũng vậy. Lúc nào cái vui đến, lúc nào cái vui đi, lúc nào cái buồn đến, lúc nào cái buồn đi, hơi thở ra vào chúng ta cũng không có ý thức. Và hầu như những khi là chúng ta nhìn thấy được cái sự sinh diệt ở trên thân và ở trong nghiệp của mình, và tùy quán được sự vô thường, cái Phật cho chúng ta đi hơn, giúp cho chúng ta rất là nhiều để giảm thiểu sự chi phối của vô minh. Chẳng những giảm thiểu chi phối của vô minh mà còn làm cho chúng ta đến một cái mức độ chúng ta gọi là tâm giác. Thật ra cái chuyện quốc thật, chuyện Phật Đà hay là bậc giác ngộ đó, đúng là bậc tỉnh thức, bậc luôn luôn thấy rõ, thấy biết thì không quên được. Thì ở một mức độ sâu gắn nhất là một người tỉnh, một người tỉnh giác, một người thấy rõ cuộc sống, là một người thấy được sự sanh diệt. Thấy được sự sanh diệt đó là tùy quán của sự vô thường. Chúng ta hãy nhìn lại xung quanh, những gì vốn đã có bây giờ không còn nữa, một người đặc thân của mình. Hay là chúng chị từng vừa rồi, cách đây một tuần, chúng ta đi với một số Phật tử sang Âu Châu, ngồi trên một chiếc xe lửa, ở Thị Sĩ, những núi rồi ở xung quanh rất là hữu tình, một mình đẹp trời. Quý vị ngồi uống một tách trà, uống đi cà phê ở trên xe lửa, quý vị nói ở đây giống như thiên đàng. Bây giờ nhìn lại đó chỉ là một ký ức thôi, nhìn lại đó chỉ là một dĩ vãng, một mãi người đó. Và bây giờ chắc không thể qua được, dĩ vãng là không còn nữa. Chúng ta thấy nó chật đến, chật đi, nó chật ẩn, chật hiện, cuộc sống nó là như vậy. Và khi nào chúng ta ý thức được cái là ta, hồi nãy cái này nó không có thì nó có, nó đang sanh khởi, nó vừa sanh khởi. Và bây giờ hồi nãy nó có thì nó không có nữa, nó gì cả. Đó là chúng ta thấy được đồ mỗi sanh tự nhiên. Thì bài kinh này thứ gì Đức Phật này dạy cho chúng ta về ba cái trang bị của hành giả tu học. Cái trang bị đầu tiên là nói về tùy quán bất tịch. À, chúng ta nhấn tùy quán tại đây tức là sự quán chiếu có chiều sâu, sự quán chiếu thẳng hậu, sự quán chiếu mà như thật, sự vật như thế nào mình nhận ra như vậy gọi là tùy quán, là anupassana rất là quan trọng. Và chúng ta đồng ý với chuyện này thì chúng ta thấy rằng đây là lời kêu gọi của Đức Phật. Này các tỳ kheo, hãy sống tùy quán bất tịnh trên thân, trên thân tức là trên chính bản thân của mình. Hãy khéo an chú niệm hơi thở vô hay thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm. Hãy sống tùy quán vô thường trong tất cả các thân. Quán bất tịnh thì quán trên thân của mình, từ cái thân mình thấy rõ cái thân của mình. An chú chánh niệm, an chú niệm ở đâu, ở hơi thở vô và hơi thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm. Và rồi có vô thường đối với tất cả các thân, đối với tất cả học hữu đi, đối với tất cả những cái mà chúng ta gọi là họ tự hành tự hay là đối với danh sách. Cái chuyện các hành ở đây có nhiều phạm trù, nhưng mà chúng ta hiểu nó là danh sách, hiểu là nông quẩn. Thì thứ gì Đức Phật cũng dạy rõ thế. Nên các tỳ kheo khi tùy quán bất tịnh trên thân, tham tùy biên đối với tình giới để đoạn trình. Khi mà mình quán bất tịnh đối với thân này, thì sự nhắm mắt hay cái tham ngủ ngầm, cái tâm tự nhiên đối với những cảnh trả ái thảy được đoạn trừ. Khi khéo an chú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoại diện phần và tổng thể không còn. Cái tâm hướng ngoại đi tức là tâm lông lông bông, tâm miên man, diện phần và tổng thể tức là nó tạo ra những cái phiền nghĩ, những cái rắc rối trong mình và trong người khác không còn. Một cái người mà thường sống hơi thở thì bớt được sự tập. Khi sống thì quán với vô thường trong tất cả các hành, thì vô minh được trừ diệt, minh được khởi lên. Sống mà thấy rõ thì sự sinh diệt của các pháp, và cái sanh là cái gì, thì tôi thì vô minh được trừ diệt, mà minh được sanh lại. Những điều này nó không phải sao, những điều này nó không phải là cái thế giới mà mà xa xôi đến những người tử thì không có. Đó là những điều rất gần, rất cụ thể. Chúng ta tự hỏi mình tu mình có cái gì để mình làm thành tra, có cái gì gọi là cái sở đắc để mình có thể để sử dụng được khi mình cần. Thì đó là cái khả năng tùy quán bất tịnh, đó là khả năng tùy quán hơi thở, đó là khả năng tùy quán vô sự. Nếu mà chúng ta có được ba cái pháp tùy quán này thì chúng ta sẽ có thể đi vào vấn một phần là cái sự dính mắc đối với những điều biến đổi cảm nhận, và để chúng ta tiếp tục lên người và để chúng ta có khả năng hướng nội, bước đi những cái miên man điểm vong ở bên ngoài, tạo ra cái suy nghĩ cho mình và người khác, và để cho chúng ta thắp sáng được trí tuệ diệt trừ vô minh. Thì ba pháp này thật ra là ba điều rất là lợi lạc cho bất cứ hành giả tu tập nào. Quán bất tịnh trên thân, niệm thở vô thở ra, tịnh chỉ tất cả hành thường nghiệp trong chánh kiến. Vì tỳ kheo như vậy là thấy sức chân tịnh, từ đây ở nơi đây nghĩa được giải thoát, thậm chí được thành tựu lắng dịu thật an tịnh, vì ẩn sĩ như vậy cắt vượt khỏi ác nào. Chúng tôi không biết rằng cái sự tự ở trong lúc ở đây quý vị đến từ nơi nào, có thể nơi quý vị đang ở là buổi sáng, có thể nơi buổi tối hoặc là buổi trưa. Nhưng mà ở trong cuộc sống của chúng ta có những điều như này. Chúng ta đọc những câu Phật ngôn và chúng ta nhớ rằng Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác. Điều mà Ngài dạy mang lại cho chúng ta những giá trị thực sự trong cuộc sống. Những giá trị đó do Đức Thế Tôn xác định, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện đang hướng sự và được nhận biết bởi người có trí. Chúng ta đọc kỹ câu kinh này đi, chúng ta nghe những bài kinh này đi, có đúng với những điều này Phật dạy như vậy không? Những bài kinh này phải được khéo thuyết, có phải thiết thực hiện tiền, có phải vượt ngoài thời gian, có phải đến để chứng nghiệm, có phải có hiện đang hướng sự, có phải được chứng tự bởi vật trí không? Chúng ta thấy được điều đó, chúng ta mới cảm nhận cái tinh hoa của đạo Phật. Chúng ta cảm nhận được, chúng ta mới thấy cái lợi lạc mà Đức Phật này đã dạy cho chúng ta. Và chúng ta mong rằng ba pháp này sẽ là ba cái pháp trang bị cho tất cả những người không Phật, cho tất cả những người tu Phật. Và để chúng ta thấy rằng ở cái bước của hoàn cảnh này, chúng ta đừng nói rằng mình tay không, mình phải đối diện với kẻ thù. Thật ra đối diện với ba chứng thì chúng ta cần có những cái can vị chất định của mình. Và mong chúng ta đến được sẽ dũng cảm, được trang bị đầy đủ giống như một chiến sĩ thiện chiến sẵn sàng đối đầu với quân địch. Chúng tôi sẽ tại đây thưa quý vị, và phần tiếp theo thì chúng ta xin bước vào phần thảo luận. Quý vị cũng tự quan hệ cho chúng tôi xem thử ở trong cái phương của chúng ta có sự là Thủ sư, sự là Phật Đăng, sự là Phật Tính. Thứ gì đầu tiên thì xin biết được sự Phật Đăng, hy vọng sự Phật Đăng có thể nghe được, không biết là sự Phật Đăng có mặt ở chúng tôi không. Xin nếu thì họ cần nghe được xin hình sẽ có quan điểm trả lời sự khổ hay là điều gì. Có lẽ sự khổ cần là sự khổ có bằng cả chút không ai. Xin hỏi đây có tính để được tính nghe được không? Dạ. Để đến tính cuộc sống của chúng ta ngày nay đó, đa phần chúng ta nghĩ là chúng ta trang bị mình là tu sĩ thì chúng ta nghĩ cho mình là có bằng cấp, có chùa chiền, có địa vị như thế nào chứ. Nhưng mà phần đông thì chúng ta thiếu trang bị những thứ mà chúng ta gọi là nội lực. Nội lực ở đây là những cái khả năng, nhưng đặc biệt là những tùy quán này. Thì về lý pháp tính, theo về lý pháp tính nghĩ thì ba cái pháp tùy quán này có thể tạm gọi là ba cái sở đắc, ba điều mà một người tu tập nên mong mỏi để thành tựu, để có được. Thay vì những thứ mà chúng ta vừa kể như là học vị, như là địa vị, như là chùa chiền, có phải như vậy không? Xin thầy lý kiến, xin tỉnh để được tính chia sẻ một vài cái suy tư về điều này.
Nam mô Bụt Đại Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ đến ngài sư phụ thực hiện chúng tôi đức đẳng, chúng tôi bất đẳng để được bình an. Không mà chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị thiên nam tín nữ, kính mật trường tòa, kính thưa đại chúng. Đối với một người, đối với một vị tu sĩ ở trong cái thời nay đó, thì có rất là nhiều cái suy nghĩ. Có nghĩa là ở đây mình không phải là đánh giá hay là chê bai, nhưng mà đa phần cái vị tu sĩ nào cũng muốn trang bị cho mình những cái kiến thức ở bên ngoài nhiều. Có nghĩa là ví dụ như là những cái môn học này hoặc là những cái môn học kia mà nó thuộc về thế gian. Nhưng mà riêng chúng tôi, khi mà chúng tôi bước vào ở trong cái cuộc tu này, có những lần chúng tôi thấy là người này người kia đi học Cấm Hoa, hoặc là đi học những cái môn ví dụ như là quản trị, quản lý nghề kia đó. Thì chúng tôi nhìn những môn học đó, chúng tôi nghĩ rằng là những cái môn học này không có cần đến mình. Có nghĩa là không có cần đến những vị tu sĩ. Tại sao vậy? Tại vì phần nhiều những người ta sống ở bên ngoài thì người ta cần phải học để người ta có một cái bằng, ví dụ như là bằng quản trị hoặc là một cái bằng quản lý gì đó. Thì có những người người ta nói rằng là mình là một vị tu sĩ, mình cũng phải học những cái bằng đó nữa để mai mốt ví dụ như chùa mình có mở một cái khóa thiền thì mình biết cách quản lý, mình biết cách sắp đặt, hoặc là ví dụ như mình học những môn phụ, môn này môn kia để chùa mình có lễ thì mình sẽ biết là trang trí, hoặc là mình sẽ biết dựng dàn cảnh gì kia, đúng không? Thì thật sự ra quý vị, nếu mà chúng tôi có một cái niềm tin là mình tu tập ở trong Phật giáo, mình hãy mà mình tu tập mà giỏi thì tự nhiên cái gì mình cũng biết làm. Nó chỉ có cái là siêu hay không siêu thôi, có nghĩa là làm mà nó tốt hay là nó không tốt thôi. Thì nếu mà thật sự ra, nếu mà không có ai làm thì mình làm cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính yếu, chủ yếu trong cái cuộc tu thì những cái sở đắc của một cái vị tu sĩ là phải là nội điển. Có những người ta cứ nói rằng là thật sự mà cứ tối ngày khi cứ coi ngay chỗ mà ý tí quýt trá, hoặc là coi về Kinh Tạng, coi về Trung Bộ, hoặc là coi về Thắng Pháp, mình cứ coi mấy chỗ đó riết, mình giảng không ai nghe đâu, không ai hiểu đâu. Rồi người ta không hiểu, rồi dần dần người ta không nghe đâu. Thì chúng tôi lại có một cái suy nghĩ khác quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là đối với những pháp thế gian mình nói là nó hình như là không bao giờ bằng người đời, không bao giờ bằng người đời, mà người đời người ta cũng có thích nghe gì cái đó. Phần đông thật sự ra khi mà người ta đến với Phật giáo là người ta chỉ muốn nghe về những cái đời sống của các vị thánh tăng, hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật để làm cho con người mình tiến hóa, hoặc là cái lời dạy của Đức Phật đã làm cho những vị phạm thiên, những vị siêu thiên đã từ bỏ những cái sự mà cố chấp về cái thế giới, hoặc là cố chấp về cái ngũ uẩn vân vân. Thì đối với những cái điều đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà Phật tử người ta đến chùa, người ta rất là cần nghe về những cái điều đó. ví dụ như những người Phật tử đã đến chùa, để người ta muốn nghe gì? Ta nghe cái nào là con hơn cha mẹ, hoặc là thế nào là cha mẹ hơn con, mà ở trong cái phương diện người Phật giáo, hoặc là làm cái cách nào để mà đời sống có được cái sự an vui, hoặc là đối với cái thân này là có cái sức mạnh về thể chất là như thế nào, cái sức mạnh về tinh thần là như thế nào. Thì những cái điều này là chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà một vị tu sĩ mà trang bị cho mình được những kiến thức này thì chúng tôi nghĩ rằng đó mới gọi là cái sở trường, đó mới gọi là cái sở trường của một cái vị thầy. Cũng như ở trong bài học ngày hôm nay, khi mà nghe giảng về những cái sự trì quán thì quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ như là nếu mà đời sống của chúng ta mà chúng ta có cái sự trì quán thì hàng ngày cái sự tham của chúng ta nó cũng giảm bớt, mà cái sự sân hận của chúng ta nó cũng giảm bớt, cái sự si mê của chúng ta nó cũng giảm bớt. Còn nếu thật sự ra mình không phải là mình chơi một cái bản môn nào hết, nhưng mà có nhiều khi ví dụ như là mình nghĩ rằng là mình là một cái người cư sĩ, mình đến mình chỉ cần thọ trì mà nó tròn đủ năm giới thôi, nó tròn đủ năm giới rồi mình lo mình giữ giới thôi, mình không cần nghe pháp hoặc là mình không cần học cái gì nữa. Thì cái điều này thì nếu mà một ví dụ như là đối với những người mà không giữ giới được rồi mình so sánh với những người mà giữ giới được thì cái điều đó là nó đã là tốt rồi. Nhưng mà khi mà mình đã giữ giới rồi, nhưng mà mình cần cái gì nữa? Cần phải có những cái đề tài để mà chúng ta trì quán, có những cái đề tài để mà chúng ta suy nghĩ, để chi việc, để nhất một cái lên hoặc là bất cử bất động, là chúng ta quán thấy cái sự vô thường, hoặc là chúng ta quán thấy cái sự mà đáng nhàm chán bởi những thế giới này, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó mới bớt sân, hoặc là cái tâm của chúng ta nó mới bớt tham. Còn nếu mà thật sự ra mình không có quán được những cái điều này thì cứ tham nó càng ngày nó càng tăng trưởng, sân nó càng ngày càng tăng trưởng, mà si mê nó cũng càng ngày nó cũng càng tăng trưởng. Thành ra mà mình muốn quán được cái những cái pháp này thì chúng ta phải làm những gì? Chúng ta phải nghe, chúng ta phải nghe pháp, hoặc là chúng ta phải học ở trong kinh điển, nhất là tam tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật mới có những cái điều này. Chứ nhiều khi quý vị thấy rằng chúng tôi nhớ lại là nhiều khi mình mở những cái quyển sách mà ví dụ như để là triết học phương Đông hoặc là triết học phương Tây hoặc là những cái triết lý gì đi, thì thật sự ra nếu mà nói về cái thế gian thì mình thấy là coi như là hay, nhưng mà thật sự ra mình tìm những cái pháp trì quán thì không có trong những cái đó. Mà cái điều này đúng ra quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đọc vào những cái đề tài hoặc là những cái bài giảng hoặc là những cái bài kinh ở trong tiểu bộ hoặc là ở trong trung bộ, mà mình nhìn thấy Đức Phật dạy những cái trì quán như vậy, hoặc là dạy những cái sự phòng hộ về lục căn vân vân, thì nếu mà thật sự ra ai mà có đủ khả năng thì nếu mà đem cái này ra để mà viết thành gọi là một cái triết học vô giá, hoặc là phải nói rằng là đây mới gọi là một những cái mà những cái chất hoặc là những cái lời dạy rất là quý báu. Tại sao vậy? Tại vì khi mà một người mà tu tập dùng cái lời dạy này để mà tu tập, để mà quán chiếu, thì quý vị thấy rằng bản thân người đó sẽ bớt đi tham sân si. Thì quý vị tự nghĩ rằng là ở trong cái phòng của chúng ta sinh hoạt, ở trong cái lớp học này, ví dụ 50 mấy người, người nào cũng quán về cái điều này, thì có phải là ở trong cái hội chúng của chúng ta càng ngày nó càng an vui hay không? Có phải là ở trong cái hội chúng của chúng ta càng ngày nó càng thanh tịnh hay không? Vậy thì quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống tu tập, bất cứ của một cái người tu sĩ hoặc là của một cái vị tu sĩ cũng vậy, ba cái pháp trì quán này là chúng ta phải làm sao mà nó trở thành một cái sở trường hoặc là một cái sở đắc, mà có nghĩa là nó làm sao mà chúng ta phải cho nó trở thành như là những cái món binh khí mà được siêu luyện nữa, để chi việc, để chúng ta chiến đấu với ma dương, hoặc là để cho chúng ta chiến đấu với phiền não, thì chỉ có những pháp này nó mới ngăn chặn được phiền não hoặc là nó tiêu diệt được phiền não thôi. Thành ra ở đây thì theo chúng tôi thấy rằng là đối với ba cái pháp kỳ quán ở trong cái bài kinh này phải nói rằng là được gọi là cái sở trường của một cái người tu nói chung, trong đó thì đối với vị tu sĩ cũng vậy, hoặc là đối với những người tu sĩ cũng vậy, do kỳ quán như vậy thường xuyên nên đến một lúc nào đó mình đã chứng được thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành sự tự đắc của một vị hành giả mà đã tu tập về những cái pháp này. Đây là những cái ý con xin được truyền bày qua câu thảo luận đầu tiên mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sau câu chuyện về việc học tập, chúng ta sẽ tập sư không biết thượng tọa có mặt tại chúng máy không? Nếu sự tập sư nghe được xin chân thành thượng tọa còn nhiều trả lời sẽ cố thành thế. Thưa tập sư, chúng ta thì cũng đọc kinh điển thì mình không muốn đóng khung. Đóng khung ở đây ví dụ như người ta nói là mình quán thân để thấy bất tịnh, rồi quán họ thì vô thường, nhưng chúng ta không làm như vậy. Nhưng mà ở đây từ tập sư sư có thấy một điều là khi mà nói về tham, nói về tham đặc biệt là sự dính mắc, nếu chúng ta tỉnh đứng thì Đức Phật dạy là quán bất tịnh. Nhưng mà khi mà đề cập đến về hơi thở thì Đức Phật đặc biệt nói về cái khả năng để áp chế những tâm gọi là tâm gây tổn hại với chúng sanh, chúng ta gọi là tâm sân, và gọi là sân tâm để chúng sanh do những hơi thở. Và quán về sanh diệt, quán về vô thường thì phát sáng được minh và đoạn từ vô minh kia. Nếu mà chúng ta thấy rằng ba cái pháp này đều quán bất tịnh, quán hơi thở và quán về vô thường đó, thì nó làm giảm thiểu tham sân và si trong cái đối tác như vậy, thì thế thì bạn nghĩ rằng những điều này nó có nó phải thấy chăng là ba pháp tùy quán này được đặc biệt nhắm vào ba cái phiền não mà to lớn chúng ta tham sân si, có đúng như vậy không? Là cái tình sự vật.
Nhưng mà thầy chúng ta nhìn chỉ cần đức sư thủ gì một người học Phật thì chúng ta biết rõ là phiền não căn bản tức là tham sân si. Và từ cái phiền não căn bản đó, Đức Phật ngài thuyết những cái pháp môn tu tập để nhằm đoạn trừ tham sân si. Đơn cử như trong bài học hôm nay thì quán sân bất tịnh là diệt trừ tham. Quán niệm hơi thở hướng về nội tâm để không có tâm hướng ngoại nhiễm phần của tổn hại. Điều này cũng chỉ cho tâm sân nhiều. Quán vô thường đối với các pháp hành lớn các hành để nhìn trừ vô minh kỳ si thì cũng chính xác rồi. Tuy nhiên tham có nhiều dạng Và ở đây khi mà quá bất tịnh, thì vị trường đoạn trừ tham tỷ nghi, tham tỷ nghi đối với tỉnh trước, tức là đối với cái bản chất gọi là đẹp, thấy là đẹp, thì cái chỗ này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là quá bất tịnh chỉ đối trị với tham tiền biên, đối với cái đẹp thôi. Chứ còn những tham khác này, chẳng hạn như là sắc thái vô sắc thái, và những cái pháp thuộc về nhóm tham nó khởi lên, thì có bất tịnh không có, không có khả năng diệt trừ được. Ví dụ như nói đến hữu ái, nói đến hữu ái thì ở trong hữu ái đó có cái sự tham cầu tái sinh của dục của sắc và vô sắc, có hỷ tham đối với sự nhập thiền và cái sự tham dục đối với đặc tính, đối với thường tiến. Như vậy là năm cái hữu ái. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy quá bất định, mà Đức Phật thì dạy rằng là đoạn trừ được tham tỷ tỷ nghiên đối với cái bản chất mà cho là đẹp, thì nó chỉ thuộc về dục ái thôi, thuộc về dục ái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc ở đây là nó liên hệ đến thân. Thí dụ như một người nam nghe tiếng và thấy cái sắc của người nữ, nghe tiếng người nữ khởi lên tham tùy nghi, thì cái này là phải quá bất tịnh để đoạn trừ tham tùy nghi. Ngược lại, người nữ sẽ có tham tùy duyên đối với cái sắc của người nam, âm thanh của người nam, mùi hương của người nam, vị người nam, và xúc chạm đối với người nam. Thì người nữ này cần phải quán cái thân bất tịnh để mà dẹp trừ, đoạn trừ được cái tham ái tùy duyên đó. Do vậy cho nên ở đây chúng ta nói quá bất tịnh, cái từ quá bao hai thị trường ở trong chú giải nói rằng đây là nó tiến xa ra nguyên bất tí, anh bất tí tức là quá về bao hai thị trường. Thì chỉ có một góc pháp môn một quá bao hai thị trường này thì chỉ đủ để diệt trừ tham, nhưng mà cái đó là tham ái tùy duyên đối với dục lạc. Còn những tham tùy duyên khác thì phải có những cái pháp môn khác. cũng như khi mà niệm hơi thở. Thực ra thì niệm hơi thở ở chỗ này rất là dễ dàng. Đặt niệm trước mặt, niệm hơi thở ra vô đặt niệm trước mặt, hướng từ nội tâm thời các tầm hướng ngoại ban hơi ra để đặt ra cái sẽ ra giữ phần và tổn hại không có. Thử đi, điều này không có nói rõ lắm về cái vấn đề hết, bởi vì cái tâm hướng ngoại là chỉ trong trạng thái tâm tán loạn phóng dật chạy theo tình cảnh bên ngoài, tức là nghĩ ngợi mông lung chuyện này thì chuyện khác, không có định tĩnh được. Thế cho nên nếu Phật dạy là niệm hơi thở là để cột tâm trụ lại, thì ở trong trường hợp này nó chỉ có một phần là để duy trì tâm, nhưng không phải hoàn toàn. Bởi vì có những trường hợp tâm một cái cảm thấy nóng nảy bực bội, hay là một cái cảm thấy thù hận quan gái, thì phải có những cái pháp môn khác. Như những Phật này dạy từ tâm giải thoát thì chưa tiền theo, nếu được tu tập thời sân tâm sẽ được đoạn trừ. Như tâm giải thoát thì chưa tiền theo, nếu được tu tập là chỉ xuất mạng thời hải tâm sẽ được đoạn trừ. Thì như vậy nếu Phật này trực tiếp giới thiệu về tu tập tâm từ, tu tập tâm bi để đoạn trừ được cái tâm sân hay là cái tâm ác ý, sân tâm và ác ý để diệt trừ được. Còn khi mà niệm hơi thở thì Đức Phật là chỉ nói đến cái việc là để ngăn chặn tầm hướng ngoại, tức là cái chuyện phóng túng, cái chuyện tán loạn của nội tâm không định tĩnh. Và khi mà nói đến chuyện còn tổn hại ở đây đó, thì chúng ta phải biết rằng là khi mà tâm bị tán loạn, bị lao trao, nó chạy nhảy theo những cảnh ngoại như cảnh tắc, cảnh thinh, những khi chuẩn bị cảnh xúc ở bên ngoài, thì những phần tổn hại này là vì người đó với cái tâm nên tán loạn như vậy. Nếu mà người này chỉ sơ xuất một chút là có thể khởi lên tâm tham cũng có, mà khởi lên tâm sân cũng có. Bởi vì khi mà tâm hướng ngoại, nó tâm mà suy nghĩ nhiều về cảnh ngoài, thì sẽ có những cái sự tổn hại khác như con chim cung cúc mà Đức Phật đã kể lại. Là khi con chim cung cúc đó nó không có trú ở tại cái xuống xước, cái hạt xuống của nó về những núi cài, mà nó bay khỏi những cái núi cài cứng rắn để nó lên trên bờ đê thảm cỏ xanh trung tâm nhảy nhót, thì chim diều hâu ở trên nó xà xuống bắt đi. Thì Đức Phật này có đưa cái thí dụ đó, đưa cái câu chuyện đó để hằng ngày nói rằng một vị tỳ kheo tu tập nếu mà không sống theo, không sống trong cái hành trì của mình, tức là thiền, thì như vậy có thể dễ dàng bị ác ma nó bắt khi mà bị cái tung tâm, nội tâm tung tâm ở cảnh sát cảnh sinh cái gì đó. Thì trong trường hợp này cái tiếng mà gọi là cái cụm từ gọi là giữ phần tổn hại đó, thực ra thì ở trong cái kiếp ta đi. Tại viết sao tác bác sĩ ca, viết sao tác bác sĩ ca, chữ bác sĩ ca tức là thuộc phần. Mà viết xa, viết xa đó thì tổn hại, nó tổn hại như mặt, chứ không phải ám chỉ cho tâm tâm không. Do đó cho nên đi phát triển quá thứ hai này, nếu chỉ để ngăn chặn phiền não sân thì đó là chúng ta chỉ nói một phần ở trong nhiều phần khác, chứ không phải chỉ riêng đặc biệt về cái tâm tâm hay là phiền não sân. Còn riêng về cái điều thứ ba tức là tùy quán vô thường đối với tất cả các hành thì vô minh sẽ được trừ diệt, thì cái này nó đúng là quán vô thường để diệt trừ sinh. Cho nên ở đây trong câu hỏi của sự hỏi đích đẳng vừa nêu là có phải chăng ta phát triển quán của mình cũng này là phương thức đặc biệt để đối diện tham thực tinh, thì chúng tôi nói rằng cũng có thể là một phương thức để đối diện tham thực tinh, bởi vì tham tỷ viên cũng là tham, mà tâm mà tầm hướng ngoại thuộc phần tổn hại, chỉ phần tổn hại thì trong đó cũng có phần sân của nó. Cho nên nó không hẳn hoàn toàn là cái phương thức đặc biệt để đối diện tham sân si toàn bộ, mà chỉ là một phần nào đó thôi. Nhưng mà đi về ở đây nha, thì đặc biệt tối đến tham đối với cái chuyện tham chấp tịnh tướng, tức là chấp cái đẹp. Còn niệm hơi thở là để trung tâm, không để tâm tán loạn ra bên ngoài hướng theo ngoại cảnh, mà có thể bị tổn hại bởi tham sân si khác. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận mà thượng tọa cho thẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sau cuộc kinh trình thượng tọa sư, xin được hỏi thượng tọa Pháp Minh có biết về đề chúng mình có một phần chứng không? Nếu thượng tọa mình có thể nghe được sự thần thức đó cần quan hệ trao đổi cho cô pháp luật số 3. Dạ sao cũng từ đó trong chúng ta thấy một điểm mà liên quan đến sự tu tập, rằng là một người có khuynh hướng hướng nội thì trong sự tu tập họ lợi hơn là những người có khuynh hướng hướng ngoại. Có nghĩa như vậy không? Tại vì những người hướng nội hướng ngoại đó, nó đã tạo ra hai chuyện, nó tạo ra cả sự phân hóa lớn trong đạo Phật. Và khi mà chúng ta nói là đi vào cuộc đời và chúng ta nói hướng nội, thì từ đó Pháp Đăng quan hệ giải thích là sự hướng nội nó quan trọng như thế nào đối với sự công bằng, em biết tính thế nào?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Phật Đà Giá, nam mô Tăng Ni Phật Đệ Phật Đức Phật Tăng. Cho nên là những bà thầy sư là những đảng của Phật Nguyên Văn Đức Phật Tử Thượng Sư Tông Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô Nguyên Đệ, xin chào Phật Tử. Trong từ của Sư Tọ nói về sự hướng nội quan trọng là cái Phật Tử Tập. Thì khi nói đến cái sự biểu hiện ở bên ngoài thì do cái tâm không có phương thức. Còn khi mà tâm nó có thu thúc, ví dụ như thường thì trong tứ giải thường quán nó nói với người đi rồi nó cầm cái vũ khí sa môn đi á, là vì nó có cái tu tập, cái đề mục và tu tập mà đem đi và có đem về. Đó là lúc đi á thì nó có phấn niệm tỉnh giác. Thường thường những gì thấy đối với Đức Phật thì thầy dạy rất là nhiều cái phương pháp mà mình có thể tùy lúc mình hành được. Ví dụ mình thành bốn quan nghi, bốn cái đại quan nghi đi đúng năm rồi, mình có thể đi kinh hành, mình theo dõi chánh niệm tỉnh giác, đi biết mình đang đi. Cái chánh niệm tỉnh giác cái bước chân mình đi. Cái này cũng là một cái phương pháp để mình trở về nội tâm của mình. Và thường thường có một cái phương pháp để theo dõi, để mình biết mình có cái đem đi cái đem về. Đó là mình tạo một cái đề mục mình đi, mình cũng an trú trong cái đề mục đó. Đến lúc mình nhận vật tịch, đến lúc mình dùng vật tịch, mình trở về. Thường thường quý vị thấy đời sống của Đức Phật và cái tăng thường thường nghe thông tin này, các vị đó lúc đi đá thì có thể dùng cơm trong một cái khu rừng, khu rừng hay là một cái khóm rừng hay một dưới một cái tàn cây, rồi vị đó ăn xong rồi vị đó có thể kiếm một cái chỗ nào thành xong rồi vị đó mới về trở lại tu luyện. Thành ra khi mà đi mà mình có một cái pháp môn thì mình vẫn giữ pháp môn đó mà mình theo dõi, mình không thấy gián đoạn đó, đó là người có hướng nội đi về mạnh. Còn có nhiều khi mình đi thì mình có đem theo nhưng mà mình lúc mình về thì mình mất, có nghĩa là Đức Phật thì nói lúc mình tu tập mình đi mình có chánh niệm, nhưng có nhiều khi mình nhận được Phật thật. Và trong lúc mình nhận vật thực, mình làm quen hoặc là mình gọi tâm gì mình đi nọ đó, rồi lúc đó mình sao lại cái tâm mình rồi, rồi mình lại quên luôn cho đến lúc mình đi về. Như vậy thì Đức Phật này nói vấn đề này để cho mình biết rằng thường thường mình tu tập để mình chế ngự phiền não bằng cái chánh niệm tỉnh giác, mà để mình sơ sẩy thì cái phát triển sẽ có liền. Nên bình thường một cái người mà tu tập mà họ tu tập mà đi đến họ quán thấy mình đi chỉ tìm Phật tịch, và khi mà tìm được Phật tịch, nhận Phật tịch để đem về mà ăn đó, thì cái trong cái tịnh đạo cũng có nói một cái vị tu tập mà có chọn cái đề mục tu tập đó mà đi thì vị đó thấy rời bỏ cái tu xứ, rời bỏ chỗ tu tập mà đi ra ngoài như vậy đó, thì rất là vất vả, rất là cực khổ để mình tìm được cái Phật tịch mình ăn. Sau khi tìm được Phật tịch mình ăn xong đi về thì nó cũng tốn rất là nhiều cái thời gian mà mình rời bỏ cái thú xứ, rời bỏ cái chỗ mà có tiền tu tập. Như vậy thì mình thấy rằng một cái người hướng nội thì thường thường nó đạt được một các cái thiền định thần thông đạo quả. Nên Đức Phật ngày dạy nghĩa là cái hướng nội là cái tâm mình theo dõi, cái nội tâm mình có theo dõi như vậy đó, thì cái tiền não tham sân si nó khởi lên mình biết. Còn một cái người mà sống mà ít có tu tập đó, là không có hướng về cái nội tâm đó, thì người đó hướng ngoại nhiều, hướng ngoại nhiều đó thì Đức Phật thì nói giống như cái bài kệ mà nói với đại các tiểu khách đó, tiểu khách lòng còn lý tục trần đó, theo các anh tạm pháp bộ vi vàng đó, mùa đời chưa chán đường thanh tỷ để đạo là con có vị thân đó, đắp lệnh cho anh bước thẳng càng càng bị vợ nói nghe đó. Thì chúng ta thấy rằng một cái vị thì tu mà như là đã hết thì lo tu tập quán đêm bên mộ phần quán tử thi. Như vậy thì những cái người mà có cái nội tâm đó là cái người đó thường có sự chế ngự tiền não, không có pháp môn để ăn trú vào đó. Bởi vì Đức Phật thì nói rằng giống như nãy mà tụi đó được chưa nói về tụi con chim cút ở cái túi xứ của nó, cái túi xứ của nó là những chỗ mà an trụ, thì con chim đại bàng nó tôn dưỡng như vậy, nhưng mà nó sẽ không bắt được cái chim cút, là những cái ụ đất chỗ mà nó có thể chung nó trốn được. Thì cũng như vậy, khi mà mình nói đến mình có chỗ mà an trú cái tâm của mình đó, thì cái gì được tiền nào. Còn nếu mà mình không có chỗ an trú giống như Trung Quốc mà không có chỗ không có trú được ở trong những cái hồ đất đó, nó đi vào trống thì nó sẽ bị con chim và con chim vào hồ bắt. Còn khi mà nó ở trong cái trú xứ của nó là những cái hồ đất đó, nó có chỗ thì nó trốn. Thì cũng như vậy, vị thị phu mà có an trú mà được một thì cái tâm an trú vào đó thì cái chuyện nó cũng sinh ra. Thường thường chúng ta biết cái tâm thiện nó là một cái loại để chế ngự chuyện nào. Thay thế cũng như là thay vì cái tâm mình nó không có an trú tâm thiện thì sẽ có tâm thiện thì là ngay cũng phải di động lên. Còn khi mình an trú vào tâm thiện thì cái chuyện nào không di động. Thì cái chỗ mà Đức Phật này hướng, mà nó hướng nội đó là hướng vào cái nội tâm của mình. Hay là nó hướng đến cái trú xứ của mình, cái trú xứ của mình là cái đề mục của mình đã có tìm được. Nên bình thường một cái người mà tu tập thì họ chọn một cái đề mục của họ tu tập, mà có thể là những cái thông tin đạo nói rằng mình có thể tu tập qua nhiều cái đề mục, cho đến lúc đó mình thấy cái đề mục nào mình tu tập mà nó thuận tiện, nó tiến bộ và nó có cái sự an vui trong cái đề mục đó. Như vậy mình chọn cái đề mục đó là trú, làm cái chỗ trú nội trú của mình. Thì lúc nào cũng vậy, cũng như thường thường như gì thấy đó là đề mục khai thở, Đức Phật nói là mình trú tại khai thở, khai thở ra thở vào là mình cứ theo dõi cái thở ra thở vào và mình lấy cái khai thở đó lúc nào cái khai thở ra vào mình đã kiểm soát được đó. Thì như vậy là cái người an trú vào nội an trú đó là an trú vào một cái đề mục. Như vậy thì một tùy cái người đó có thể chọn nhiều cái đề mục mà người đã an trú vào cái đề mục nào đó thì an trú. Cũng giống như chúng ta nghe nói Đức Phật ngày nói về tôn giả tay lúc tái đó, ở đây là tôn giả mất con lá, nghĩa là an trú nhiều với cái an trú không hoặc là an trú vào an trú một cái tử nhàn chán nào đó thì vị đó sẽ an trú vào trong đó thường như vậy, thường như vậy. Thì như vậy thì cái đó là cái cách mình để gọi là có cái nội trú đó, có chỗ để mình trú ẩn luôn. Mình nói theo thông thường như là một cái người mà sợ mìn, sợ bom rồi đó, mà họ có một cái hầm đó, họ ẩn trú đó. Cái hầm đó được làm kiên cố, gia cố, xây dựng và kiên cố. Mình thấy đó là cái chỗ mà để mà khi mà có mìn bom thì họ trung xuống đó. Hay là bình thường bây giờ cái chỗ người ta gọi là cái hầm tránh bão đó. Bão thì nhà cửa không chắc ăn, người ta làm cái hầm để người ta trung vào đó tránh bão. Thì cái chỗ mà Đức Phật mình bắt nội trú nó cũng giống như vậy. Trú vào cái chỗ đó để phiền não, để không có phiền não. Khi mình trú vào cái đó, tâm mình nó tranh cãi liên tục vào cái đó thôi. Còn khi mà tâm mình không có đang trú vào đó, mình sẽ bị chảo hối. Nghĩa là tâm mình nhớ lung tung, hoặc là bị sân, hoặc là bị tham. Rồi do mình bắt vào cảnh đó, rồi mình trở nên cái tâm tham. Sau khi mình có một cái đề mục mình trú vào đó, thì cái tâm mình mới chọn cái đề mục và tu tập rồi. Như vậy thì nội trú ở đây là nói đến về sự sống ở trong cái nội tâm của mình mà theo cái đề mục. Nếu mình chọn cái đề mục 32 thể thực như là tập long mong móng văn gia mật đà mũ máu gì đó, mình chọn cái đề mục nào mình tu tập thì mình tu tập sâu vào cái đề mục đó, mình quán đêm quán ngày cái đề mục đó. Thì như vậy là cái sự mà hướng vào cái nội là quan trọng, còn hướng ngoại là khi mình tâm mình để ra ngoài. Tâm mình để ra ngoài như vậy thì nó rất là dễ bị dẫn dắt theo các cái tình cảnh, bởi vì khi mình thấy cảnh sắc đó mà Đức Phật thường dạy thì chỉ phun được cái nóng tướng trung tướng nhiên. Ví dụ cảnh sắc đó là một cái người phụ nữ, thì một người phụ nữ thì có cái tướng của người phụ nữ là tập trung của người phụ nữ là người phụ nữ khác đến người nam, là người phụ nữ có tướng trung tướng riêng là những mái tóc hoặc là những cái gương mặt da mặt hoặc là cái dáng đi cái tướng người, thì đó là cái mình nắm tướng riêng. Và khi mà một người mà như vậy thì quý vị đã thấy bị tham nó khởi lên rồi. Khi mình nắm một cái tướng riêng như vậy mình sẽ thấy được cái đẹp và thấy được cái người đó có cái tướng mà do cái tưởng điên đảo của mình sẽ thấy nó quá đẹp. Cái tưởng đó thì như vậy thì chính đó là cái tiềm não là tranh trở. Còn khi mà mình thu hút, mình chỉ thu hút cái mục đó thôi, mà không để cho mắt mình dán vào cảnh sắc, hoặc là ta mình dán vào cảnh tinh, mình chạy cảnh tinh đó thì mình không biết quán, thì nó sẽ tăng ra cái phiền não. còn cái hình quán, cái cảnh thinh nó chỉ là cảnh thinh thôi, nghĩ căn để nghe cái cảnh thinh đó, các cái pháp nó tâm phải là như vậy. Nếu mà dùng cái cách hình quán như vậy đó thì cũng gọi là nội quán, hình quán thấy các cái pháp tâm lên là do cái tâm mình, cái tuệ mình luôn theo dõi căn cảnh mà thích, mình gọi quá nội tứ và ngoại tứ, 12 tứ, 18 giới. Thì cái cách đó cũng là cái cách mà gọi là mình an trú. Tại vì thấy cái tâm mình có một cái chỗ an trú thực sự thứ lớp đó, thì đó là gọi là nội trú. Còn nếu mà cái tâm mình để chạy theo cảnh sắc tinh khí mà mình bị những cái tướng trung tướng riêng nó chi phối, thì cái tâm mình như vậy cũng gọi là không có nội trú. Thì ra trong cái câu số 3 thành tỏ tỏi thì con xin trình bày như vậy. Thì bây giờ thì con xin dẫn cái tự thành tỏi nó có gì thì cần trình tỏi trình bày tự.
Sau khi tiếp truyền sự của mình, cái bậc thầy tổ sư không biết là sư bà có còn ở trong bái không? Nếu được tính tình sư tổ sư quản trị trả lời cho cô theo lượng số 4. Và bậc thầy tổ sư thì thường, có nhiều người nói là tu với thầy tu hướng cho tu nhiều quá và hiện tạo quá nhập ma. Ở trong bài kinh này thì Đức Phật đề cập đến ba pháp trì quán, đó là quán bất tịnh, trì quán bất tịnh, trì quán hơi thở và trì quán về vô thường. Thì nếu có người nào đó mà đọc bài kinh này tu thường cả ba pháp thì có đóng vai thêm ai không? Ở cái tỉnh thì bỏ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch tổ chư tôn đức kính hữu vị. Điều nói rằng tẩu quả nhập ma là một câu nói mà trên mà tỉ thuyết cho việc hay sự liên hợp đến chứ còn việc thực tế thì không có cái gọi là ổn mặt mà nếu có chăng thì chỉ có đối với một vài cái phương pháp hành trì mới làm cái xáo trộn tâm lý rồi bắt đầu làm đảo lộn máu huyết, đảo lộn cái sự tuần hoàn não, thì cái đó mới bị tổng hoàn ma. Ví dụ như trong cái phương pháp yoga có những cái phương pháp khó thực hành và bắt buộc một cái vị yogi, tức là cái vị hành giả mà hành là pháp yoga là phải tuân thủ làm như vậy. Người ta nói nếu mà tôi cũng làm đúng theo phương pháp như vậy thì mới là có kết quả, có hiệu quả. Ví dụ như tập cái thế gọi là trồng chuối, tức là vẫn ngược đầu xuống đất và đưa hai chân lên trời hướng lên trên. Một thời gian lâu như vậy thì họ tin rằng là máu sẽ tập trung về duy não, hay là khi mà họ ngồi trong cái chế độ yoga mà chớp chân, mình ngồi cái chân của mình nó ngay thẳng như thế này, hoặc là đi rồi bước tới cái chân cử động tới lui tương tự như mình khi ngồi đó, thì mình có ngồi bình thường thì chúng ta ngồi xếp bằng hay là chúng ta ngồi ghế chạy heo chúng ta ngồi như vậy thì chúng ta thấy ổn định hơn rồi. Nhưng mà đằng này trong cái sách yoga thì họ ngồi họ kéo chân, họ kéo ngược ra gần sát ở phía sau. Thì như vậy trong trường hợp này có những cái phương thức mà luyện tập về các pháp môn yoga, nếu mà không khéo thì nó sẽ đi đến cái tình trạng bị rối loạn tim mạch. Thì trong trường hợp này người ta mới nói một cái cách đơn giản là bị tổn hại cục mạch. Và rồi đối với một vị hành thiền mà thiền chỉ mặt khác, khi mà vị này niệm 10.11 cách na, tức là biến chuyển đất nước lửa gió tanh và đổ tắm như con sắt, nếu hành thiền chỉ và tập trung nhiều quá vậy đó, có thể là bị tổn hại cục mạch, vâng vâng. Nhưng mà đối với cái phương pháp và thực hành do Đức Phật Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác này thuyết dạy, thì hoàn toàn là vô hại đó. Những cái công phu tu tập đó mà nó có tác dụng phụ, có thể đưa đến cái sự tác hại, tác loạn tâm, thì như vậy là Đức Thế Tôn và cả hai chân nhà đẳng giác này đã không có, này không có dạy rồi, này không có thuyết gì đó, này chỉ thuyết những gì đưa đến mục đích, đưa đến tốt đẹp. Như là một lần Đức Thế Tôn là đi đến cùng với chư vị cao liên cao qua các khu rừng gọi là Kinh Bán Mát Tóc. Ngày hốt phong ta tắm lá cây ở bằng bảo này, chứ việc theo các tôi thấy nghĩ như thế nào, cái số lá cây cũng nắm tay như lai và cái số lá cây cũng được cái nào nhiều cái nào ấy. Bạn biết thế không, cái số lá cây trong việc nắm tay này quá rất rất so với lá cây của khu rừng. Đức Phật nói cũng vậy, pháp là như ta giác ngộ thì vô lượng, không thể tiếp. Nhưng mà những pháp những lời dạy cho các ngươi chỉ là một phần lại thôi. Nhưng trong cái phần lại đó là đủ, vừa đủ để đưa đến cái sự giải thoát, và nó có đi lại đến mục đích đưa đến lễ. Như vậy để cho thấy rằng là nếu cái ba pháp môn này và Đức Phật dạy thì chắc chắn là ba pháp môn đó thực hành sẽ đưa đến sự tốt đẹp. Và ở đây chúng ta không có tu tập một lần ba pháp bởi vì tâm không diệt, cái tiến trình tâm một lộ tâm chỉ biết một cảnh, xong cái lộ tâm đó mới tiếp qua cái lộ tâm khác, mới biết đến cái lộ khác. Cho nên không thể nào mà ba cái pháp môn đó mà chúng ta nhập chung lại và chúng ta thực hành một lượt. Và điều này chúng ta cũng nên hiểu rằng là nó có tiến hành một lượt đó, có nghĩa là không thể có trường hợp trong một diễn trình tâm một độ tâm sẽ khởi bảy động lực trong mỗi lúc lượt đó. Cái tâm động lực này quá nghiệm hơi thở của động lực kia, quá nghiệm của bất tịnh động lực nọ, thì quán niệm những pháp vô thường cũng phải được. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta thực hành thì buổi sáng Buổi sáng chúng ta quán hơi thức tỉnh, buổi trưa chúng ta niệm hơi thở, buổi chiều chúng ta quán vô thường. Chúng ta cứ tinh thần như vậy thì tốt, chứ không phải là bị tổn thương cho ma không quý vị. Bởi vì những cái pháp quán này không phải nằm những cái pháp trì quán này, nó thuộc về, nó thuộc là nằm ở trong tứ niệm xứ. Niệm thân á, trong cái quán, quán âm trên thân thì trong đó có quán niệm 32 cái trường rồi. Rồi trong cái thân quán niệm xứ cũng có niệm và hơi thở. Và suy xét về pháp vô thường thì nó gồm, bao gồm cả bốn: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy nó tóm lại là ba cái pháp trì quán của cái Phật dạy trong bài học ngày hôm nay đó, thì ba pháp đó nó thuộc về thiền quán cái tóc lá với bát la. Mà hãy là cái pháp thiền quán thì không có thể nào bị lạc thiền. Ở trong kiến thức của Trung Quốc thì gọi là tẩu hoài thiền quán, nhưng mà chúng ta nói theo cái từ chuyên môn của Phật học thì lạc thiền. Mà hành thiền quán thì không bao giờ bị lạc thiền, chỉ có hành thiền chỉ thì mới lạc thiền. Bởi vì khi mà hành thiền chỉ, nếu mà không khéo cái sự tập trung tư tưởng đó lâu ngày, nó sẽ bị trục trặc tâm lý, làm cho người này có một cái cảm giác tỉnh không tỉnh mà nghe không nghe, cứ thường người ra đó. Thì trong trường hợp này chỉ là tác hại cho do hành thiền chỉ thôi, thiền quán thì tiền chi không có. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời cái câu này như thế này: ba pháp này chúng ta không thể tu cùng một lúc, tức là trong một cái diễn tình tâm, mà chúng ta phải tu theo cái giai đoạn sáng hoặc trưa hoặc tối. Ba cái thời đó chúng ta tu tập được, cái nào cũng được. Và để một cái khoảng cách xa xa vậy, để khi mà chúng ta ngồi, chúng ta có giờ để chúng ta quán niệm cho chính xác, thì chúng ta niệm hơi thở được, hay là chúng ta ngồi chúng ta quán hơi bất tịnh cũng được, hoặc là chúng ta quán khí vô thường cũng được. Nhưng mà chúng ta phải chia cái thời khó biểu ra ba thời như thế. Nhưng ở đây vì rằng không thể nào ba pháp được chung chung cùng một lúc, cho nên chúng ta không sợ cái vấn đề gọi là tổng ngoại ma đâu. Với lại thế là tiền quán cái niệm xứ thì không có cái tình trạng tổng ngoại ma được. Chúng tôi xin nghe trả lời cái câu hỏi của thầy Tổ Chức Tài như thế. Nam mô Phật Thầy.
Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Nếu có tính tưởng còn có bạn thương mái không? Nếu tình tính là còn bạn thương mái thì định là để tập giờ tập xa hữu. Hôm nay rất là may mắn là quý ngài giảng sư vào trung tâm nghe rất là rõ. Nếu có tính là có nhiều người có cảm giác rằng sự tu tập nó khiến cho chúng ta mất mát rất là nhiều. Bây giờ bớt mắt cái này, bớt mắt cái kia. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta có cái nhìn ngược lại là sự tu tập á, giúp cho chúng ta như là phát sáng trí tuệ, giúp cho chúng ta hướng về nội tâm nhiều hơn, giúp cho chúng ta bớt đi sự dính mắt. Thì ở cái mức độ nào mà một người tu tập cảm thấy thực sự quan hệ với pháp, quan hệ với hành pháp và quan hệ với công việc tu tập, là cái tình để có được.
Là một thầy giá, một lần nữa con xin được cảnh đại đến là thầy sư phụ kỳ sư chúng tôi nhất đẳng. Amen, chúng tôi bắt đầu để được nhìn hàng cộng sư tổng nhất đẳng. Kính chào quý cô tu nữ của các vị nam tín nữ, đang tập trung đó. Kính thưa đại chúng, mà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết cái gì đó. Nếu mà nói mà đến cái mức độ nào đó, là thì một người mà quan hệ mà tu tập trong giáo pháp này, thì rồi hành pháp hoặc là tùy pháp đó, thì nếu mà nói đến cái mức độ thì ở đây thì theo con nghĩ rằng là cái người này là được cái sự an lạc, là được cái sự an lạc ở trong pháp, hay là còn một cái cách nữa mà đối với những vị hành giả hoặc là đối với những vị tu thiền thì cái người mà được an lạc ở trong cái giáo pháp này là cái người đó tu tập phải thấy cái sự sanh diệt của danh pháp, thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp, rồi thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc pháp. Thì nếu mà nói theo cái phương diện mà về những cái vị mà gọi là hành giả tu tập thiền, thì cái người mà thấy được cái điều đó nhưng mà thấy không phải là thấy một cách bình thường, có nghĩa là thấy do cái trí tuệ, cái trí tuệ thiền quán của cái vị đó để mà thấy được cái điều đó. Tại sao mà nói là thấy được cái đó mà mình quan hỷ với trong pháp này? Cũng như quý vị thấy rằng ở cái đời sống này, khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta nghĩ rằng là cái người đó là cái người làm hại mình, hoặc là mình nghĩ rằng cái người đó là cái người thân của mình, cái người thương của mình, thì nếu mà mình còn nghĩ như vậy là mình còn chấp nhau cái chúng sanh này, cái chúng sanh kia, hoặc là cái nói chung là mình còn có cái sự chấp vào. Nhưng mà một người mà tu tập là thấy, cũng như ở trong cái bài kinh tâm từ đó, có những vị trưởng lão các vị giải thích đó, cái vị mà tu tập thiền quán rồi đó, cái vị đó thấy được danh pháp và sắc pháp sanh diệt đó, thì cái vị đó đâu có đặt tâm vô mà hơn nào mà mình giận cái danh pháp đó, hơn nào mà mình giận cái sắc pháp đó. Hoặc là cũng như là có nhiều vị giải thích kỹ ra hơn, nếu mà mình nói rằng cái đối tượng đó, mình giận cái đối tượng đó, vậy thì mình giận con mắt của họ, hay là mình giận cái tâm của họ, hay là mình giận cái nước da của họ, hay là mình giận cái móng tay móng chân của họ, thì những cái này nó đều là những cái vật, những cái đồ mà nó thuộc về vô thường, hoặc là nó thuộc về cái sự bất tịnh. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái cấp độ mà để làm cho chúng ta có quan hỷ ở trong Phật pháp, là chúng ta có quan hỷ ở trong cái pháp hành, hoặc là khi mà mình hành pháp thì mình thấy rõ được, mà thấy được bằng cái trí tuệ chúng ta thấy, chứ không phải là thấy như một cái cách bình thường. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người hãy mà nghe người ta nói cái gì, họ nói ơi các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã, nhưng mà thật sự ra nếu mà cái đó mà chính bản thân của họ bị, ví dụ như là một người nào đó thấy ai mất một cái nón hoặc là mất một cái đôi dép, thì người ta thấy cái trường hợp đó thì người ta thấy rằng là người ta nói là ôi cái sự đó là vô thường, khổ, vô ngã, mình kia vân vân. Nhưng mà đến cái bản thân họ mà mất thì là lúc đó họ sẽ buồn, họ sẽ đổ thừa cái tại vậy, tại cái người này hối tôi quá, tại tôi tưởng là ở đây là có cái sự cũng như là an toàn, thành ra tôi mới để như vậy vân vân. Thì thật sự ra là do họ chỉ biết cái sự mà vô thường, khổ, vô ngã, như là biết qua nghe cái câu đó thấy hay rồi người ta nhớ vậy thôi, người ta thấy hay rồi người ta nhớ cái điều đó thôi, chứ không phải là cái trí tuệ của người ta mà biết được cái điều đó. Thành ra ở trong cái sự tu tập đó, nếu mà nói về cái mức độ hoặc là ở trong cái cấp độ thì nếu mà một người mà thật sự đối với cái trí của họ, họ thấy được những cái sự sanh diệt của các pháp, thì lúc đó dần dần họ sẽ an trú ở trong cái pháp hành, hoặc là an trú ở trong cái sự mà tu tập. Cũng như mà chúng tôi giải thích với những vị ở bên ngoài, có những vị người ta nói rằng là ở tôn giáo này tôn giáo kia đó, có những cái vị tu sĩ người ta chứng đắc được, người ta thấy ví dụ như người ta thấy cái người phụ nữ đó mang thai, rồi người ta biết rằng cái thai đó nó là do ở trong gia đình đó lúc kia có một người ông làm cái nghề đồ tể, rồi do cái ông làm đồ tể đó cái nghiệp của ông nên ông tái sanh vô cái bào thai này, rồi bây giờ nó phải chịu nhiều cái bệnh hoạn, cái người này đẻ khi mà cái thai lớn lên thì cái người mẹ đó sanh cái đứa em bé ra bị nhiều cái bệnh hoạn là do cái người ông hồi lúc trước ở trong gia đình làm đồ tể bây giờ tái sanh. Thì những người đó người ta đem lại, người ta nói với chúng tôi là có cái vị tu sĩ đó nói cái câu đó vậy, nói cái tích chuyện nó vậy vậy đó, mà ở trong cái một cái thành phố, một cái xã kia, thì người ta mới hỏi cái chuyện này là có phải chăng là cái người cái vị tu sĩ đó thấy được cái điều này. Thì chúng tôi mới nói như này, là cái sự tánh niệm nó có hai trường hợp. Thứ nhất là chỉ có Đức Phật là ngài có thiên nhãn thông, là ngài sẽ thấy được cái điều đó. Rồi thứ hai là có những vị tu sĩ mà tu tập chứng đắc, cũng chứng đắc được thiên nhãn thông, rồi các vị này sẽ thấy được cái điều đó, nhưng mà với một cái sự giới hạn thôi. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là những cái người mà người ta đắc, những cái vị mà người ta đắc được thiền hoặc là người ta đắc được thần thông, thì quý vị nghĩ coi, chúng tôi mới đưa ra cái hình ảnh cho cái cô đó cũng nghe đó. Chúng tôi nói là ví dụ như là cô nghe, cô thích một cái bản nhạc nào đó, thì cô có thời gian rảnh thì cô sẽ làm cái gì? Sẽ tìm một cái chỗ nào đó vắng ở trong cái ngôi nhà mình để mà mình ngồi mình nghe cho nó đã, mình nghe cho nó đã về cái bản nhạc đó. Thì chúng tôi mới nói rằng là một cái vị tu sĩ, một cái vị mà đắc được thần thông đó, mà có thiền á, thì cái sự mà an lạc ở trong thiền đó, nó gấp mấy chục tỷ lần mà mình có một cái cảm giác là đã về một cái bản nhạc đó. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng là ví dụ như ở trong đời sống thường mình còn liên hệ với vật chất, mình cảm thấy cái gì nó là an lạc, thì cái vị mà chứng được cái thiền á, là cái trạng thái an lạc của cái vị đó, là nó sẽ gấp mấy chục tỷ lần cái những cái sự mà những cái gì mà cái người đời, cái người còn phàm phu mà cảm nhận là cho đó là cái sự an lạc. Thành ra những vị này được cái sự an lạc như vậy không thể nào mà đi vòng vòng ở ngoài chợ, không thể nào mà cứ lang thang ở nhà này nhà kia rồi chỉ rồi nói là cái bà đó mang thai như thế nào, do cái nghiệp gì, không bao giờ, không bao giờ một người mà đắc thiền hoặc là một người mà đắc thiên nhãn thông mà tự nhiên mà đi ở ngoài chợ để mà lo những chuyện đó. Những người đó mà thật sự đã có đắc thiền thì người ta cũng tìm cái vùng núi hoặc là cái khu nào trống để mà người ta yên tĩnh, người ta an trú ở trong thiền. Thì chúng tôi kể cái chuyện này ra, ý là chúng tôi muốn nói rằng là cái sự mà mình là cái người mà người ta quan hỷ ở trong pháp, rồi người ta quan hỷ ở trong cái sự mà hành pháp, hoặc là người ta có cái sự mà tùy pháp là do cái vị này đã đạt được cái sự an lạc. Đạt được cái sự an lạc trong đời sống tu tập, và hơn nữa đạt được cái sự an lạc này là do đâu? Do cái trí của vị này đã sáng lên, đã thấy được sự sanh diệt của các pháp, hoặc là an trú ở trong cái đề một cái vị đó tu được, thành ra phát tâm định, từ cái định nó được cái sự an lạc, thành ra cái vị này sẽ quan hỷ ở trong pháp và hành pháp, hoặc là tùy vị pháp. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi, chắc con nghĩ là câu này là câu cuối cùng rồi, nên con xin được trích lời con thỉnh là cực tòa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Dạ, tôi xin kính lời. Bất kỳ đồng biệt và chương trình tổng tử, chúng ta bước qua phần phát tình Phật giáo. Ở trong bản tình ngày hôm nay thì chúng ta có một bản tin nói về những vị tu sĩ ở vị nền lớn tu, những vị tu nữ Phật giáo ở Thái Lan muốn khôi phục giới đoạn tiền theo đi. Chúng tôi cũng nói cái gì như vậy là bài viết dựa trên một quan điểm của một người activist, tức là một người đi vận động, một người ủng hộ cho cái phong trào để tái thành lập giới đoạn tiền theo đi của Phật giáo năm trong tông. Vấn đề rất đơn giản, những vị trong luật ấy, thì muốn cho một vị tỳ kheo ni đó tu tập thì phải có một vị trưởng lão ni, phải có một cái ni đoàn, và phải có cái người hướng dẫn để đào tạo. Thì chúng ta biết rằng sau một thời gian dài Phật giáo tồn tại ở Ấn Độ và Islam thì vì hoàn cảnh chiến tranh và nạn đói, cuối cùng thì giới lộ Thiện Chiếu Ni không còn nữa. Ngày hôm nay mà bên Nam Phong gọi là tái thành lập Thiện Chiếu Ni thì là một vấn đề mà chị đang trăn trở rất là nhiều. Bên Nam Phong thì khác với bên Bắc Phong là bên Bắc Phong ở trong một giới đàn chị đang có thể thiện giới Thiện Chiếu Ni mà không cần có vị di chủ. Dạ. Nhưng mà bên Nam Phong thì một vị Thiện Chiếu Ni tu tập thì phải có vị di chủ, phải có một di đoàn và sau đó được sát tái xác nhận qua một cái tăng hội. Thì kể ra vị kia nó cũng hơi có nhiều vấn đề thế gì. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dục quý vị qua và sẽ được đồng hồ bác sĩ trình bày.
Năm 1 ngày, năm 1 ngày, năm 1 ngày, thì cứ lấy chúng tôi mức tăng lên để kính chào quý thiện hữu trí thức của thiện vương. Sau đây là phần bản tin, cảm ơn như sau. Y trắng giấc mộng yên vàng sẽ mất bình đẳng giới tính trong Phật giáo Thái Lan. Sáng mai Thái Lan ngày 6 tháng 6 năm 2014, một trong những sự minh họa nổi bật nhất về sự mất bình đẳng giới tính tại Thái Lan được tìm thấy trong tổ chức bảo thủ nhất chính là tôn giáo. Trong một phim tài liệu mới của nhà làm phim Tina Anrich Hill, Y trắng giấc mộng yên vàng mà đã khám phá về sự phân biệt đối đãi với phụ nữ trong Phật giáo, một đề tài trước đây không được để ý lắm. Bộ phim dài 43 phút được phát hành năm rồi hiện đang được trình chiếu trong lễ hội phim ảnh, theo dõi câu chuyện của một nhà siêu Phật giáo và một phụ nữ, và tìm hiểu sự khác biệt rõ ràng về những cơ hội của người nam đối với người nữ tại Thái Lan, một quốc gia có 95% là Phật tử. Thật thế, con trai không thể theo học các trường công lập, cũng là chi phí sách vở, đồng phục và phương tiện di chuyển, luôn luôn có cơ hội để trở thành nhà sư và được thọ nhận thực phẩm, chỗ ở và giáo dục, có thể lên đến đại học, thạc sĩ và tiến sĩ miễn phí. Ngược lại, những trẻ em gái nghèo hoàn toàn không có sự lựa chọn nào vì họ bị ngăn cấm xuất gia. Trong bộ phim, chúng tôi nắm giữ một vài nơi nguyện thảm thương của bác Thái tại Lâm Quân mà đám buồn trai ngày nay đã phải đóng cửa do thiếu nhân vị. Nhà làm phim Tina Kiel, người đã quay diễn chuyên diễn truyện và đạo diễn bộ phim tài liệu này một mình, không có một nguồn tài trợ nào từ bên ngoài. Có sự hiểu biết về giới tính và sự phát triển, có sự quan tâm đến sự bất bình đẳng trong Phật giáo, nhiều được sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ, nhưng sống tại Bangkok và Chiang Mai 11 năm như một nhà báo và nhà làm phim. Bà đã bỏ ra hơn một thập niên để làm bộ phim Y trắng giấc mộng y vàng, mà bà cho biết là đã giúp cho bà hiểu rõ hơn về đời sống và bối cảnh của những nhân vật. Bà Kiều nói, đây là một bộ phim rất khó thực hiện, không chỉ vì tôi là một nhà quay phim Ấn Độ tại Thái Lan, mà còn do không ai muốn nói đến những vấn đề này, rất khó mà thay đổi hiện trạng tại Thái Lan. Sự rủi ro rất là cao, tuy nhiên ngày nay đang tăng trưởng xu hướng phụ nữ muốn đối diện với vấn đề thâm sâu về chế độ phù hề đã trở thành sắc thái của Phật giáo Nguyên Thủy qua nhiều thế kỷ. Trong một tài liệu mà để giới thiệu vị tỳ kheo nhân đầu tiên của Thái Lan trong thời hiện đại xuất gia tại Phật Lan, tỳ kheo Ni Thamananda là một học giả và là người tiên phong trong xu hướng đem sự bình đẳng về giới tính trở về trong Phật giáo. Nhờ sự xuất gia của ni sư, 18 phụ nữ Thái khác cũng được xuất gia tỳ kheo Ni cùng với hàng trăm sa di ni. Nhưng tăng đoàn mạnh mẽ chống lại sự kết hợp phụ nữ vào thế giới thống trị của người nam, và trong chúng không có vẻ gì quan tâm đến việc giúp đỡ con gái có được sự giáo dục đồng đẳng với con trai. Theo bộ phim, hiện nay có khoảng 10 đến 20 ngàn tu nữ sinh sống tại Thái Lan, đa số sống tại các chùa Thi Tăng ở trong khu vực riêng và có thể cạo tóc và đắp y trắng, không bao giờ là y vàng. Tuy nhiên, tu nữ chỉ họ tám giới và nhiệm vụ chính của họ chỉ là làm việc vặt vãnh trong chùa. Tu nữ không có nhiều tự do. 80% sinh hoạt trong chùa do sư tăng kiểm soát và họ chỉ bận rộn việc nấu nướng, quét dọn. Nhà hoạt động Phật giáo Orphan Control dịch ra trong bộ phim, những tu nữ này là đối tượng ngược đãi của sư tăng mà họ cố gắng chịu đựng, là sự tin tưởng họ sẽ tạo được một phước báo. và sẽ được tái sinh làm người nam trong kiếp sáng tới. Tuy nhiên, trong kiếp hiện tại, họ không có chủng nào trong xã hội Thái, không được chấp nhận lễ sanh đoàn và không có tư cách pháp lý để nói đến. Đó là một bức họa trắng và đen, hay tôi nên gọi là vàng và trắng, với sự bất bình đẳng, nhưng sự bất bình đẳng này đến từ đâu? Rồi nói, chúng Phật đã thừa nhận không có sự sai biệt nào về tâm linh giữa người nam và người nữ. Trở về thời kỳ đó, khoảng cách chỉ có 3 kiếp công quy, có rất nhiều nhà lãnh đạo tinh thần phái nữ, kể cả thân mẫu Đức Phật. Nhưng xã hội lúc đó đã là một xã hội gia trưởng, những quyền lực ngày nay trở lại, ngày khi có cơ hội thử thách việc nữ giới lãnh đạo trong lĩnh vực do nam giới, họ sẽ nắm lấy cơ hội đó. Thật vậy, bộ phim chỉ rõ vào năm 1928, những người con gái của một vị sư Thái đã quyết định xuất gia làm tùy sen ly, nhưng khi bị phát hiện, những phụ này bị bắt buộc giải y và bị tù giam, và một đạo luật đã được thông qua nghiêm cấm hoàn toàn việc xuất gia này. Để cho loại chế độ gia trưởng này xâm nhập vào Phật giáo đã tạo ra một tình huống không thể tránh lợi cho Phật tử nữ giới. Những người được bảo rằng sinh ra làm người nữ ngay từ ban đầu chính là kết quả của việc sống từ đời trước, như Gil và Paul ghi nhận. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy chỉ có phụ nữ trong chùa và ngoài đường phố tạo công đức để cho kiếp sống cái họ được chuộc ngay mới tái sanh làm người nam và sẽ chứng đắc niết bàn. Do làm bộ phim này, tôi cảm nhận rằng toàn bộ thái độ này đối với phụ nữ càng được phổ biến trong một Phật giáo, xã hội càng thể hiện sự quán ghét phụ nữ. Nếu bạn dùng tôn giáo để tranh cãi, bạn không có chỗ nào để biện luận. Nếu bạn có được toàn bộ xã hội tin tưởng đây là sự thật, thì làm sao bạn có thể quay mặt làm ngơ? Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mới được đài giá, con không tỉnh khi trở lại điều hành diễn đàn. Kính tỉnh sự.
Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi tâm lực của phụ huynh. Chúng ta xin được biết rằng thư viện Phật tử trên sự sụp đổ hôm nay của rừng Phật học Buddha Đàm Mạng vấn đề khủng hoảng. Ngày mai này chúng ta sẽ có một đề bài học về tài thần trị Phật, tình thức Phật và sinh tử Phật. Và vì giặc sư là sự học tập. Kính thân đến chúng tôi biết, kính thân đến sự tập trung siêu thân cảm và tình quý Phật tử. Xin chúc quý này và quý vị một ngày an, một đêm an. Hẹn gặp lại tất cả trong sự tập ngày mai.
Sa thú cùng con tâm như thay mặt cho đại chúng ở trong gương kính chư ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dịu dắt chúng con trên hành trình tu học để hồi môn đêm làm giải thoát. Giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã an tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp niệm mời của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Tha Tham Ma xin phép được sống rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bú Tha Gia. Dạ.